Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong XYZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Tôi đã nói với anh rồi. Lúc đó tôi ở sở chỉ huy, tức văn phòng ở London. Sở chỉ huy của chúng tôi tại Cambridge Circus. Tôi tình cờ gặp Peter ở hành lang. Tôi biết anh ta dính vào vụ Fenton và tôi hỏi anh ta lúc này George Smiley ra sao. Rồi chúng tôi nói đến chuyện Dieter Frey, người vừa chết, và Munn, kẻ dính vào chuyện đó. Peter bảo anh ta cho rằng Marston, hồi đó Marston là người phụ trách vụ này, đã không muốn Munn bị bắt. Fiedler hỏi, anh nghĩ sao về chuyện đó? Tôi biết Marston đã làm rối tung vụ Fenton. Tôi cho rằng ông ta không muốn khuấy bồn lên khi Munn xuất hiện tại Old Bailey. Nếu Munn bị bắt, anh ta có bị truy tố trước tòa không? Chủ tọa xen vào. Cái đó còn tùy ai bắt hắn. Nếu cảnh sát bắt được hắn, họ sẽ báo cáo cho Bộ Nội vụ. Sau đó thì không uy quyền nào trên đời có thể cứu hắn thoát khỏi bị kết tội. Fiedler hỏi, còn nếu cơ quan anh bắt được thì sao? Ồ, đó lại là chuyện khác. Tôi cho rằng họ sẽ thẩm vấn hắn và cố đổi hắn lấy một người của chúng tôi bị tù bên này. Hoặc họ sẽ cho hắn một vé tàu. Nghĩa là sao? Thủ tiêu hắn. Thủ tiêu anh ta. Lúc này Fiedler đặt tất cả câu hỏi, còn các nhân viên của tòa chăm chú viết vào hồ sơ trước mặt. Tôi không biết họ làm gì, tôi chưa hề dính vào trò đó. Họ không cố thu dụng anh ta làm điệp viên sao? Có chứ, nhưng không thành công. Sao anh biết được? Chúa ơi, tôi đã nói mãi với anh, tôi đâu phải là con dấu đóng trên tờ giấy. Tôi là chỉ huy ở Berlin trong 4 năm. Nếu Munn là một người trong bọn tôi phải biết chứ. Tôi không thể không biết được. Hẳn thế. Fiedler như hài lòng với câu trả lời. Có lẽ tin chắc những kẻ còn lại trong tòa thì không. Bây giờ y xoay qua chú ý vào điệp vụ Rolling Stone. Buộc Leamas một lần nữa phải kể qua các biện pháp an ninh đặc biệt cầu kỳ trong việc lưu hành hồ sơ, các bức thư gửi cho ngân hàng ở Copenhagen và Helsinki và thư trả lời mà Leamas đã nhận được. Nói với tòa, Fiedler nhận định. Chúng tôi không nhận được thư trả lời từ Helsinki. Tôi không hiểu tại sao, nhưng cho phép tôi tóm lược lại cho các đồng chí. Leamas gửi tiền ở Copenhagen ngày 15 tháng 6. Trong xấp giấy tờ trước mặt các đồng chí có một bản sao lá thư ngân hàng Hoàng gia Bắc Âu gửi cho Robert Lang. Robert Lang là tên của Leamas dùng để mở tài khoản ký thác tại Copenhagen. Từ bức thư đó, đánh số thứ tự 12 trong hồ sơ của các đồng chí. Các đồng chí sẽ thấy rằng toàn bộ số tiền 10.000 đô la đã được đồng chủ tài khoản rút ra một tuần lễ sau. Tôi nghĩ rằng, Fiedler tiếp tục nói, hất hàm về phía dáng người bất động của Munn ở hàng đầu. Bị cáo không thể chối cãi rằng anh ta đã ở Copenhagen ngày 21 tháng 6 trên danh nghĩa thi hành công tác mật cho Abtelang. Y ngừng rồi lại tiếp ngay. Chuyến đi của Leamas đến Helsinki, chuyến đi thứ nhì để ký thác tiền, xảy ra vào khoảng 24 tháng 9. Cất cao giọng, y quay lại nhìn thẳng vào Munn. Vào ngày 3 tháng 10, đồng chí Munn làm một chuyến đi bí mật đến Phần Lan một lần nữa, lại lý do là vì lợi ích của Abtelang. Tất cả cùng im lặng. Fiedler từ từ quay lại và một lần nữa nói với tòa, bằng một giọng vừa hạ xuống, vừa đầy đe dọa. Y hỏi, các đồng chí có cho rằng các chứng cứ đó chỉ là do suy đoán? Cho phép tôi nhắc các đồng chí một điều khác nữa. Y quay về phía Leamas. Nhân chứng, trong các hoạt động của anh ở Berlin, anh có liên hệ đến Karl Riemek, trước kia là thư ký của đoàn chủ tịch Đảng Thống nhất Xã hội Chủ nghĩa. Mối liên hệ đó ra sao? Hắn là nhân viên của tôi cho đến khi bị người của Munn bắn. Hẳn thế, hắn bị người của Munn bắn. Một trong nhiều điệp viên bị đồng chí Munn thanh toán gọn trước khi họ có thể bị thẩm vấn. Nhưng trước khi bị người của Munn bắn, có phải hắn đã là điệp viên của mật vụ Anh? Leamas gật đầu. Anh có thể mô tả cuộc họp giữa Riemek và người mà anh gọi là Concho. Concho từ Berlin đến để gặp con. Can là một trong những điệp viên được việc nhất của chúng tôi. Tôi cho là thế, nên Concho muốn gặp hắn. Fiedler ngắt lời. Hắn cũng là một trong những người được tin cẩn nhất. Phải, ồ phải. London rất quý mến Can. Hắn không làm gì quấy. Khi Concho đến, tôi dàn xếp cho Can tới nhà tôi và cả ba chúng tôi cùng ăn tối. Thật sự thì tôi không thích Can đến đó, nhưng không nói với Concho được. Chuyện rất khó giải thích, nhưng ở London, họ có ý định. Họ ở xa quá, nên tôi rất sợ họ sẽ viện cớ phỗng tay trên mất Can. Họ có thể làm thế lắm. Fiedler cộc lốc xen vào, nên anh dàn xếp cho cả ba gặp nhau. Rồi chuyện gì đã xảy ra? Concho đã nói trước với tôi rằng ông ta cần chừng 15 phút nói chuyện riêng với Can, nên trong buổi tối, tôi giả vờ hết rượu Scotch. Tôi liền đi lại nhà đưa sông. Tôi đã uống vài ly ở đó, mượn một chai và mang về. Lúc anh gặp họ, họ ra sao? Anh muốn nói gì? Concho và Riemek vẫn còn nói chuyện ư? Nếu thế thì họ đang nói chuyện gì? Khi tôi về thì họ không còn nói chuyện với nhau. Cảm ơn anh có thể ngồi xuống. Lemas quay về chỗ ngồi của mình ở cuối phòng. Fiedler quay về phía ba thành viên của tòa và bắt đầu. Tôi muốn nói trước tiên về điệp viên Riemek, kẻ đã bị bắn, Can Riemek. Các đồng chí có trước mặt một danh sách tất cả các tin tức mà Riemek đưa cho Alex Lemas ở Berlin. Theo như Lemas nhớ được, thật là một hồ sơ phản phúc đáng nể. Cho phép tôi tóm tắt cho các đồng chí. Riemek đưa cho ông chủ của hắn một bản phân tích chi tiết công việc và lý lịch toàn thể Aptalang. Hắn có thể, nếu ta tin Lemas, mô tả cả hoạt động của ta trong những phiên họp bí mật nhất. Với tư cách thư ký đoàn chủ tịch, hắn cho những biên bản về các báo cáo bí mật nhất. Đối với hắn, chuyện đó thật dễ dàng. Chính hắn soạn thảo hồ sơ cho mỗi buổi họp. Nhưng việc Riemek tiếp cận được những vấn đề mật của Aptalang thì lại là một chuyện khác. Vào cuối năm 1959, ai đã kết nạp Riemek vào Ủy ban Bảo vệ Nhân dân, tiểu ban quan yếu của đoàn chủ tịch có nhiệm vụ phối trí và thảo luận các công việc của những cơ quan an ninh của ta. Ai đề nghị cho Riemek có đặc quyền tiếp cận các hồ sơ của Aptalang? Ai trong mỗi chặng đường sự nghiệp của Riemek từ năm 1959, năm Mann từ Anh về, xin các đồng chí lưu ý cho, đã đặc biệt chọn riêng hắn cho những chức vụ có trọng trách. Tôi sẽ nói cho các đồng chí biết. Fiedler tuyên bố, cũng là người có vị thế độc nhất để che chắn những hoạt động gián điệp của anh ta, Hans Dieter Mann. Chúng ta hãy nhớ lại xem Riemek tiếp xúc các cơ quan tình báo phương Tây ở Berlin như thế nào. Xem hắn tìm ra chiếc xe của Đờ Dông đi picnic như thế nào và để cuộn phim vào xe ra sao. Các đồng chí có ngạc nhiên về khả năng tiên liệu của Riemek không? Sao hắn biết được nơi tìm ra chiếc xe đó vào đúng ngày đó? Chính Riemek không có xe. Hắn không thể nào theo dõi Đờ Dông từ nhà tại Tây Berlin. Chỉ có một cách duy nhất. Nhờ đó hắn có thể biết là qua cơ quan an ninh của chính chúng ta. Cơ quan này đã báo cáo sự hiện diện của Đờ Dông theo thường lệ ngay khi chiếc xe chạy ngang trạm kiểm soát liên khu. Mann biết chuyện đó và cho Riemek biết. Đó là tất cả nội vụ truy tố Hans Dieter Mann. Tôi cho các đồng chí biết Riemek là sản phẩm của Mann, là gạch nối giữa Mann và các ông chủ đế quốc của anh ta. Fiedler ngừng lại rồi trầm tĩnh nói thêm. Mann, Riemek, Lemas, đó là dây chuyền chỉ huy và là tiền đề của kỹ thuật tình báo trên toàn thế giới, là phải giữ sao cho mỗi mắt xích trong dây chuyền không hay biết gì về những mắt xích khác lâu chừng nào tốt chừng ấy. Vì vậy, việc Lemas khăng khăng rằng không có điều gì phương hại đến Mann là hữu lý. Đó chỉ là bằng chứng cho thấy an ninh cẩn mật của các ông chủ của anh ta tại London. Các đồng chí cũng đã được báo cáo rằng toàn bộ vụ gọi là Rolling Stone đã được điều hành trong hoàn cảnh bí mật đặc biệt ra sao. Rằng Lemas đã biết lờ mờ về một ban tình báo dưới quyền chỉ huy của Peter Whelan được cho là liên quan đến tình hình kinh tế của nước Cộng hòa chúng ta. Một ban mà ngạc nhiên thay lại nằm trong danh sách tiếp cận hồ sơ Rolling Stone. Tôi xin lưu ý các đồng chí rằng chính Peter Gollum cũng là một trong nhiều sĩ quan an ninh Anh Quốc có tham gia điều tra các hoạt động của Mann ngày anh ta còn ở Anh Quốc. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở bàn nhấc cây bút chỉ lên, cặp mắt mở to, lạnh lùng và khắc nghiệt nhìn phía Lơ, hỏi: "Vậy tại sao Mann thanh toán Riemek, nếu Riemek là nhân viên của anh ta?" "Anh ta không còn cách nào hơn. Riemek đang bị nghi ngờ. Nhân tình của hắn đã phản hắn bằng cách tiết lộ để khoe khoang. Mann ra lệnh, thấy hắn là bắn. Nhắn tin cho Riemek biết là phải trốn. Vậy là mối nguy phản bội đã bị trừ bỏ. Sau này Mann ám sát luôn người đàn bà." Tôi có một suy luận một chút về phương pháp của Mann. Sau khi anh ta về Đức năm 1959, tình báo Anh án binh bất động để chờ đợi. Chuyện Mann có sẵn cộng tác với họ hay không vẫn chưa rõ, nên họ cho anh ta chỉ thị và chờ đợi, bằng lòng trả tiền rồi cầu cho mọi việc tốt đẹp. Khi bấy giờ, Mann chưa phải là viên chức cao cấp trong cơ quan ta, cũng như của đảng ta. Nhưng anh ta thấy nhiều, và những gì anh ta thấy, anh ta bắt đầu báo cáo. Dĩ nhiên, anh ta tự liên lạc với ông chủ của anh ta. Chúng ta phải giả sử rằng người ta gặp anh ta tại Tây Berlin, rằng trong những chuyến đi ngoại quốc ngắn ngủi đến Bắc Âu và nơi khác, anh ta đã được tiếp xúc và thẩm vấn. Ban đầu, hẳn người ta đã rất cẩn thận. Ai mà không thế? Họ đối chiếu cực kỳ kỹ lưỡng những gì anh ta cung cấp với những gì họ đã biết. Họ e anh ta có thể chơi trò gián điệp hai mang. Nhưng dần dần họ nhận ra họ đã đào được một mỏ vàng. Mann bắt tay vào công tác phản trắc với cái hiệu năng có hệ thống đã nổi tiếng của anh ta. Thoạt tiên tôi đoán thế, thưa các đồng chí. Nhưng nó dựa trên kinh nghiệm lâu dài trong nghề này, cũng như trên chứng cứ của Leamas. Trong mấy tháng đầu, họ không dám thiết lập mạng lưới nào có bao gồm Mann. Họ để anh ta như con sói lẻ loi. Họ giúp anh ta, trả công và chỉ thị cho anh ta mà không qua tổ chức của họ tại Berlin. Họ lập ra ở London dưới quyền Gollum, vì chính hắn là người thu dụng Mann ở Anh. Một ban bí mật tinh nhuệ có một nhiệm vụ mà ngay trong cơ quan cũng không ai biết, trừ một số người chọn lọc. Họ trả tiền cho Mann theo một hệ thống đặc biệt mà họ gọi là Rolling Stone, và hiển nhiên họ kiểm chứng thật cẩn thận những tin tức do anh ta cung cấp. Như vậy chắc các đồng chí nhận thấy điều đó phù hợp với những lời phản đối của Leamas là anh ta không biết đến sự tồn tại của Mann. Mặc dù các đồng chí sẽ thấy không những Leamas đã chuyển tiền cho anh ta, mà cuối cùng còn thực sự chuyển về London những tin tức từ Riemek do Mann lấy được. Đến cuối năm 1959, Mann thông báo cho các ông chủ ở London biết đã tìm được trong đoàn chủ tịch một người sẽ đóng vai trò trung gian giữa họ và anh ta. Người đó là Karl Riemek. Làm sao Mann tìm được Riemek? Tại sao anh ta dám tin tưởng Riemek chịu cộng tác? Các đồng chí phải nhớ đến địa vị cao cấp của Mann. Anh ta được quyền xem mọi hồ sơ an ninh, có thể nghe lén điện thoại, mở trộm thư, thuê người theo dõi. Anh ta có thể thẩm vấn bất cứ ai với một quyền không thể bác bỏ, và có trước mặt anh ta bức họa cực kỳ chi tiết về đời tư của họ. Trên hết, anh ta có thể dập tắt nghi ngờ ngay lập tức bằng cách chĩa vào những người đó chính thứ vũ khí. Giọng phía Lơ run lên vì giận dữ, được tạo ra nhằm bảo vệ họ. Quay lại thật tự nhiên, giọng nói điềm tĩnh trước đó, phía Lơ tiếp: "Giờ thì các đồng chí thấy những gì London đã làm, vẫn giữ danh tính của Mann trong vòng bí mật. Họ thông đồng tuyển mộ Riemek và thiết lập một cách thức liên lạc gián tiếp giữa Mann và ban chỉ huy tại Berlin. Đó là ý nghĩa của sự tiếp xúc giữa Riemek với De Jong và Leamas. Đó là cách các đồng chí nên giải thích chứng cứ của Leamas. Đó là cách các đồng chí nên đo lường tầm mức sự phản bội của Mann." Quay lại và nhìn thẳng vào mặt Mann, y nói dõng dạc: "Đó là tên phá hoại, tên khủng bố của các đồng chí. Đó là kẻ bán đứng quyền lợi của nhân dân." Tôi sắp dứt lời, chỉ có một điều cần phải nói. Mann đã được tiếng là người bảo vệ nhân dân trung kiên, sắc bén, và anh ta đã làm câm vĩnh viễn những cái miệng nào đó có thể tố giác bí mật của anh ta. Như thế, anh ta đã dùng danh nghĩa của nhân dân mà giết chóc để che chở cho sự phản bội mang tính phát xít của mình và tiến thân trong cơ quan của chúng ta. Không thể tưởng tượng ra một tội ác nào ghê rợn hơn tội ác này. Đó là lý do khiến rốt cuộc, sau khi làm hết cách để bảo vệ Khan Riemek khỏi nỗi nghi ngờ ngày càng tăng xung quanh hắn, anh ta đã ra lệnh bắn chết Riemek tại chỗ. Đó là lý do tại sao anh ta xếp đặt việc ám sát tình nhân của Riemek. Khi các đồng chí đề đạt phán quyết lên đoàn chủ tịch, xin đừng ngần ngại mà không nhận ra toàn bộ tính chất dã man trong tội ác của người này. Với Hans Dieter Mann, tử hình là một phán quyết khoan hồng. Chương thứ 21. Nhân chứng. Bà chủ tọa quay về phía người đàn ông thấp bé mặc com lê đen ngồi ngay trước mặt Fiedler. Đồng chí Kaden, đồng chí sẽ biện hộ cho đồng chí Mann. Đồng chí có muốn chất vấn nhân chứng Leamas?
Thưa có, tôi xin chất vấn ngay.
Ông ta vừa trả lời, vừa khó nhọc đứng lên, rồi kéo hai đôi gọng kính vàng lên tai. Ông ta là một con người có dáng vẻ hiền lành, hơi quê mùa, tóc đã bạc. Ông ta bắt đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, nghe khá dễ chịu. Luận điểm của đồng chí Mann là Leamas nói dối, và đồng chí Fiedler, hoặc do cố ý, hoặc do sự tình cờ tai hại, đã bị lôi kéo vào một âm mưu phá vỡ Aptalang. Và như vậy, sẽ gây tiếng xấu cho những cơ quan bảo vệ nhà nước xã hội chủ nghĩa của ta. Chúng tôi không chối cãi, Khan Riemek là một điệp viên của anh, có chứng cứ về chuyện đó. Nhưng chúng tôi phủ nhận về vụ Mann liên kết với hắn hay nhận tiền để phản bội đảng ta. Chúng tôi quả quyết rằng không có chứng cứ khách quan nào cho tội danh này, rằng đồng chí Fiedler say sưa với những giấc mơ quyền lực và mù quáng, không còn suy nghĩ hợp lý. Chúng tôi tin chắc rằng ngay lúc Leamas từ Berlin về London, hắn đã đóng một vai kịch, rằng hắn đã ngụy tạo một sự sa sút nhanh chóng đến chỗ hư hỏng, nghiện ngập và nợ nần, rằng hắn đã tấn công một người bán hàng trước mặt thiên hạ và làm bộ có những tư tưởng chống Mỹ. Tất cả chỉ để lôi kéo sự chú ý của Aptalang. Chúng tôi tin rằng tình báo Anh đã cố ý thêu dệt quanh đồng chí Mann một mạng lưới chứng cứ mang tính suy diễn, trả tiền vào các ngân hàng ngoại quốc, rút tiền ra vào thời điểm trùng hợp với sự hiện diện của Mann tại quốc gia này hay xứ sở nọ. Chứng cứ về câu chuyện tầm phào tình cờ của Peter Guillam, cuộc gặp gỡ bí mật của Concho và Riemek, có những chuyện mà Leamas không được nghe. Tất cả những thứ đó cung ứng một chuỗi chứng cứ giả tạo, và đồng chí Fiedler có những tham vọng được người Anh tính toán chính xác đã bước vào bẫy. Và như vậy, anh ta đã trở thành đồng lõa trong một âm mưu ghê tởm nhằm tiêu diệt, thật ra là hạ sát, vì tính mạng của Mann đang lâm nguy, một trong những người bảo vệ nhiệt thành nước Cộng hòa của chúng ta. Sự việc người Anh thảo ra âm mưu tuyệt vọng này phải chăng phù hợp với thành tích phá hoại, lật đổ và buôn người của họ? Chúng còn có điều nào khác hơn bây giờ khi thành lũy đã được lập ngang Berlin và dòng gián điệp phương Tây đã bị chặn? Chúng ta đã thành nạn nhân của âm mưu đó. Nhẹ nhất thì đồng chí Fiedler cũng đã phạm một lỗi lầm nghiêm trọng. Nặng nhất là thông đồng với gián điệp đế quốc để phá hoại nền an ninh của nhà nước công nhân và làm đổ máu người vô tội. Ông ta gật đầu nhã nhặn với tòa. Chúng tôi cũng có một nhân chứng. Phải, chúng tôi cũng có một nhân chứng, bởi vì các đồng chí có thật nghĩ rằng suốt từ trước đến giờ, đồng chí Mann không hề hay biết về những âm mưu điên cuồng của Fiedler. Các đồng chí có nghĩ thế thật không? Mann đã biết ác tâm của Fiedler nhiều tháng nay. Chính đồng chí Mann đã cho phép móc nối với Leamas ở Anh. Các đồng chí có tin rằng đồng chí Mann ngu dại và liều lĩnh làm chuyện đó nếu biết sẽ phương hại đến mình không? Và khi báo cáo cuộc thẩm vấn sơ khởi Leamas từ La Hay gửi về đoàn chủ tịch, các đồng chí cho rằng đồng chí Mann vứt đi không đọc sao? Sau khi Leamas đến nước ta và Fiedler bắt tay vào việc thẩm vấn riêng của anh ta, không gửi thêm báo cáo gì về, các đồng chí có nghĩ rằng đồng chí Mann lúc đó lại đần độn đến nỗi không biết Fiedler đang mưu toan điều gì? khi các báo cáo đầu tiên của Peter từ La Hay về, Mann chỉ cần nhìn vào những ngày tháng Le Mans đến Copenhagen và Helsinki là nhận ra được toàn câu chuyện chỉ là một sự gài bẫy. Một sự gài bẫy nhằm hạ uy tín của chính Mann. Những ngày tháng đó quả thực đã trùng với những chuyến đi của Mann đến Đan Mạch và Phần Lan. Chính vì thế mà London đã chọn thời điểm như vậy. Mann đã biết những dấu hiệu trước đó không khác gì phiết lơ. Xin anh nhớ như thế. Mann cũng đang truy tìm một tên gián điệp trong hàng ngũ Abteilung. Vì vậy, khi Le Mans tới nước Cộng hòa Dân chủ Đức, Mann đã say sưa theo dõi xem Le Mans nuôi dưỡng những nghi ngờ của phiết lơ ra sao bằng những lời bóng gió và các dấu hiệu đầy thủ đoạn. Không bao giờ làm quá. Các đồng chí cũng biết, không bao giờ nhấn mạnh, mà chỉ thả giải rác một cách tinh vi giả dối. Và đến lúc đó thì đất đã được dọn. Người ở Liban, nguồn tin tuyệt vời mà Fiedler đã đề cập, cả hai đều có vẻ xác định sự hiện diện của một điệp viên cấp cao trong Abteilung. Thật là tài tình. Nó đã có thể, vẫn còn có thể, biến thất bại của bọn Anh do vụ mất Canriamec thành một chiến thắng ngoạn mục. Đồng chí Mann đã đề phòng trong khi bọn Anh với sự giúp sức của Fiedler mưu tính cách giết Mann. Mann đã cho dò hỏi kỹ ở London. Mann xem xét từng chi tiết nhỏ đời sống hai mặt mà Le Mans sống ở Bayswater. Đồng chí ấy tìm, các đồng chí có thể đoán thấy, một sai lầm rất con người trong một mưu kế tinh vi gần như của siêu nhân. Mann nghĩ rằng rất có thể trong những ngày sa đọa của Le Mans, hắn phải có lúc bội lại lời thề nghèo khổ, nghiện ngập, xuống dốc, nhất là cô đơn. Hắn sẽ cần một bạn đường, có lẽ một nhân tình. Hắn sẽ mong mỏi sự ấm áp của tình người, mong mỏi hé lộ một phần tâm hồn kia trong hắn. Các đồng chí phải thấy rằng đồng chí Mann đã có lý. Le Mans, tên điệp viên có kinh nghiệm và khôn khéo, đã phạm phải một lỗi lầm rất sơ đẳng, rất người là. Các đen mỉm cười. Các đồng chí sẽ được nghe nhân chứng trình bày, nhưng phải đợi chút nữa. Nhân chứng hiện đang ở đây, được đồng chí Mann tìm ra. Đó là một biện pháp phòng ngừa đáng phục. Lát nữa tôi sẽ gọi nhân chứng đó ra. Trông ông ta có vẻ tinh quái, dường như muốn nói rằng ông ta được quyền đùa cợt một chút. Trong khi chờ đợi, tôi xin được đặt vài câu hỏi với người buộc tội bất đắc dĩ này, ông Alex Leamas. Ông ta bắt đầu. Anh hãy cho tôi biết, anh có phải là một người thuộc hạng giàu có không? Leamas nói cộc lốc. Ông đừng làm bộ không biết gì. Ông đã rõ người ta nhà tôi như thế nào mà. Cadden tuyên bố. Phải, đúng vậy. Thật khéo. Vậy thì cho phép tôi nghĩ rằng anh đang nhãn túi. Ông có thể nghĩ như thế. Anh có bạn bè nào sẵn lòng cho mượn tiền không? Có thể là cho luôn, hay là trả nợ cho anh. Nếu tôi có bạn loại đó thì hiện giờ tôi đâu có mặt ở đây. Anh không có một người bạn nào sao? Anh không thể tưởng tượng rằng một vị ân nhân đầy hảo tâm nào đó, có lẽ một người mà anh hầu như quên mất, sẽ lo lắng cho anh, giúp anh thanh toán mọi thứ nợ nần chẳng hạn. Không. Cảm ơn anh. Một câu hỏi khác. Anh có biết George Smiley hay không? Dĩ nhiên tôi biết. Anh ta đã làm ở sở chỉ huy. Giờ hắn ta rời khỏi tình báo Anh rồi. Anh ta khăn gói ra đi sau vụ Fennin. À phải, vụ mà Mann dính vào. Từ đó đến nay có bao giờ anh gặp lại hắn không? Đôi lần. Từ khi ra khỏi sở chỉ huy, anh có gặp hắn ta không? Le Mans ngập ngừng. Không. Hắn ta không vào tù thăm anh ư? Không, không ai thăm. Còn trước khi anh vào tù? Cũng không. Sau khi anh ra tù, thật ra là ngày anh được phóng thích, anh đã được một người đàn ông tên là As đến làm quen. Phải. Anh ăn trưa với hắn ở Soho. Sau khi hai người chia tay, anh đã đi đâu? Tôi không nhớ. Có lẽ đến một quán rượu. Không biết. Để tôi giúp anh. Cuối cùng anh đã đến phố Fleet và đáp xe buýt. Từ đó hình như anh đã đi lòng vòng bằng xe buýt, tàu điện ngầm và xe riêng. Hơi thiếu thành thạo đối với một người có kinh nghiệm như anh. để đến Chelsea. Anh có nhớ điều đó không? Tôi có thể cho anh xem bản thảo báo cáo nếu anh muốn. Tôi có sẵn ở đây. Có lẽ ông đúng rồi sao? George Smiley ở đường phố Bayswater, ngay bên phải phố King. Tôi muốn nói đến điểm đó. Xe anh rẽ vào đường Bayswater và nhân viên của tôi báo cáo là anh xuống xe ở nhà số 9. Đó tình cờ lại là số nhà của Smiley. Leamas tuyên bố, đó là chuyện tầm bậy. Tôi nghĩ rằng tôi đã đến Ed Bell's. Đây là quán rượu tôi thích. Bằng xe riêng ư? Đó là điều vô lý nữa. Có lẽ tôi đi taxi, cứ có tiền là tôi xài. Thế sao anh cứ chạy lòng vòng? Đó là chuyện nhảm. Có lẽ họ theo dõi lầm người. Chuyện đó rất bình thường. Quay lại câu hỏi ban đầu của tôi, anh không thể nghĩ rằng Smiley lại quan tâm đến anh sau khi anh rời sở chỉ huy sao? Trời không! Hắn ta không để tâm đến tình cảm của anh khi anh vào tù, mà cũng không chi tiền cho thân nhân của anh, hoặc không muốn gặp anh sau khi anh gặp Ash. Không, Caden, tôi hiểu ông muốn nói gì, nhưng câu trả lời là không. Nếu ông từng biết Smiley, ông sẽ không hỏi thế. Chúng tôi khác xa nhau. Caden có vẻ hài lòng, mỉm cười và gật gù trong khi chỉnh lại gọng kính và cố ý xem lại hồ sơ. À, phải rồi. Ông ta nói vẻ như quên mất điều gì. Khi anh hỏi mua chịu người chủ tiệm tạp hóa, anh đem bao nhiêu tiền? Chẳng có một xu. Lemas nói với vẻ bất cần. Tôi đã sạch túi được một tuần. Tôi nghĩ là lâu hơn thế. Anh đã sống bằng gì? Vá víu, tôi bị ốm, lên cơn sốt. Gần như tôi đã không ăn gì trong suốt một tuần. Chắc vì thế mà tôi quá cáu kỉnh, mất bình tĩnh. Dĩ nhiên, anh vẫn còn tiền chưa lãnh hết tại thư viện phải không? Sao ông biết? Lemas gay gắt hỏi. Ông đã... Sao anh không chịu đi lãnh? Như vậy anh không cần phải hỏi mua chịu, đúng không, Lemas? Anh nhún vai. Tôi quên mất, có lẽ vì thư viện đóng cửa sáng thứ bảy. Tôi hiểu rồi. Anh có chắc thư viện đóng cửa sáng thứ bảy không? Không, tôi đoán thế thôi. Thôi cảm ơn anh, đó là tất cả những gì tôi cần hỏi. Leamas vừa ngồi xuống thì cửa mở và một người đàn bà đi vào. Bà ta to lớn xấu xí, mặc bộ đồng phục xám, đeo lon hình chữ V trên tay áo. Đằng sau bà là Liz.
Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Chương thứ 22. Chủ tọa. Cô vừa chậm rãi bước vào phòng xử án, vừa nhìn quanh. Mắt mở to, như đứa bé gái ngái ngủ bước vào một căn phòng sáng loà. Leamas đã quên mất cô trẻ đến thế nào. Khi thấy anh giữa hai tên lính gác, cô dừng lại. Alex. Tên lính gác bên cạnh đặt bàn tay lên cánh tay cô và đưa cô bước tới chỗ Leamas vừa đứng. Phòng xử im phăng phắc. Cô bé, cô tên gì? Bà chủ tọa đột ngột cất tiếng hỏi. Hai bàn tay thuôn của Liz buông bên hông, ngón duỗi thẳng. Cô tên gì? Bà ta lặp lại, lần này nói to. Elizabeth Gold. Cô là đảng viên Đảng Cộng sản Anh. Vâng. Và cô đã ở Leipzig. Vâng. Cô vào đảng năm nào? 1955. Không, 1954. Tôi nhớ hình như là... Cô bị ngắt lời bởi tiếng chuyển động, tiếng ken két của bàn ghế bị đẩy sang một bên và giọng nói khản đặc, khó nghe, the thé của Leamas vang khắp phòng. Bọn khốn nạn! hãy để cô ấy yên. Kinh hoàng, Liz quay lại thì thấy anh đang đứng với bộ mặt trắng bệch, xỉ máu và quần áo xộc xệch, thấy một tên lính gác đang đấm anh khiến anh suýt ngã. Rồi cả hai tên nhào vào anh, dựng anh dậy, khóa tay anh đưa ra sau lưng. Đầu anh bị ấn gục xuống ngực rồi kéo giật sang một bên trong đau đớn. Bà chủ tọa ra lệnh. Bà ta gật đầu cảnh cáo Leamas và nói thêm, nếu anh còn nhúc nhích, hãy lôi hắn ra ngoài. Lát nữa anh có thể nói thêm nếu muốn, chờ đấy. Quay sang Liz, bà ta sẵn giọng hỏi, cô phải biết rõ thời gian cô gia nhập đảng chứ? Liz không nói, và sau khi đợi một lát, bà chủ tọa nhún vai, rồi chộp người tới trước và nhìn Liz chăm chú. Bà ta hỏi, Elizabeth, cô có bao giờ được người trong đảng cho biết cần phải giữ bí mật không? Liz gật đầu. Và cô đã được cho biết là không bao giờ được hỏi về một đồng chí khác trong tổ chức và về cách tổ chức của đảng. Liz lại gật đầu nói, vâng, dĩ nhiên. Hôm nay cô sẽ được thử thách nghiêm ngặt về điều luật đó. Tốt hơn hết là cô không biết gì cả. Không gì cả. Bà ta nói tiếp bằng giọng nhấn mạnh. Cô nên nhớ, ba người chúng tôi tại bàn này giữ chức vụ rất cao trong đảng. Chúng tôi hành xử với sự cho phép của đoàn chủ tịch để bảo vệ an ninh của đảng. Chúng tôi phải hỏi cô vài câu và các câu trả lời của cô vô cùng quan trọng. Bằng cách trả lời thành thực và không ngần ngại, cô sẽ giúp ích cho sự nghiệp của chủ nghĩa xã hội. Cô lý nhí. Nhưng ai? Ai bị đem ra xét xử? Alex đã làm gì? Bà chủ tọa nhìn qua cô về phía Mann và đáp. Có lẽ không ai bị đem ra xét xử. Vấn đề là thế. Có lẽ chỉ những người buộc tội. Ai bị buộc tội thì không can hệ. Bà ta nói thêm, sự khách quan của cô sẽ được đảm bảo hơn nếu cô không biết gì. Im lặng bao trùm căn phòng nhỏ bé một lát, rồi Liz lại hỏi bằng một giọng khẽ đến nỗi bà chủ tọa bất giác phải nghiêng đầu lắng nghe. Phải Alex không? Có phải Leamas không? Tôi đã bảo, bà chủ tọa khăng khăng. Tốt hơn, tốt nhất là cô không biết gì. Cô phải nói sự thật và đi khỏi đây. Đó là điều khôn ngoan nhất cô có thể làm. Hẳn Liz đã có dấu hiệu hoặc thì thào gì đó mà mọi người không nghe rõ, vì bà chủ tọa lại nghiêng người về phía trước lớn tiếng bảo, này cô bé, cô có muốn về nhà không? Cô hãy làm theo lời tôi bảo và cô sẽ được về. Nhưng nếu cô... Bà ta ngừng lại, đưa tay chỉ Kaiden và nói thêm đầy ẩn ý, đồng chí này muốn hỏi cô vài câu, không nhiều đâu, rồi cô sẽ được cho về. Hãy nói sự thật. Kaiden lại đứng lên và mỉm cười tử tế như người gác nhà thờ. Ông ta hỏi, cô Elizabeth, Alex Leamas từng là tình nhân của cô phải không? Cô gật đầu. Cả hai gặp nhau ở thư viện tại Bayswater, nơi hai người làm việc. Phải. Trước đó, cô chưa từng gặp anh ta. Cô lắc đầu nói, chúng tôi gặp nhau tại thư viện. Cô từng có nhiều tình nhân rồi phải không, Elizabeth? Không ai nghe được cô nói gì, vì Leamas lại gào lên. Kaiden, đồ đểu. Nhưng khi cô nghe tiếng Anh, thì cô quay lại nói lớn. Alex, đừng, họ sẽ đưa anh ra khỏi phòng. Phải, bà chủ tọa lạnh lùng nói, họ sẽ đưa anh ra ngoài ngay. Cho tôi biết, Kaiden lại tiếp tục ngon ngọt, Alex có theo cộng sản không? Không. Anh ta có biết cô theo cộng sản không? Có, tôi nói cho anh ấy biết. Anh ta trả lời như thế nào khi cô nói vậy, Elizabeth? Cô không biết nên nói dối không? Thật kinh khủng. Các câu hỏi đưa ra nhanh đến độ cô không có thì giờ suy nghĩ. Suốt thời gian đó, có lẽ họ lắng nghe, theo dõi, chờ một lời nói hay một cử chỉ nào đó có thể làm hại Alex. Cô không thể nói dối trừ phi biết rõ cái gì đang lâm nguy. Cô có thể sơ sẩy và Alex sẽ chết. bởi vì cô biết chắc chắn Leamas đang gặp nguy hiểm. Lúc đó anh ta nói gì? Kaden nhắc lại. Anh ấy cười. Anh ấy đứng trên những chuyện như vậy. Cô tin là anh ta đứng trên những chuyện như vậy thật sao? Dĩ nhiên. Người đàn ông trẻ tại bàn chủ tọa nói lần thứ hai, mắt lim dim. Cô có xem đó là một phán đoán có cơ sở về một con người không? Rằng anh ta đứng trên tiến trình lịch sử và cưỡng bách của biện chứng pháp. Tôi không biết, đó là điều tôi tin, thế thôi. Không sao, Kaden nói. Cô hãy cho tôi biết anh ta có phải là một người hạnh phúc không? Hay cười chẳng hạn? Không, anh ấy không hay cười. Nhưng anh ta cười khi cô nói cô trong đảng. Cô có biết tại sao không? Tôi nghĩ rằng anh ấy xem thường đảng. Cô có nghĩ rằng anh ta ghét đảng không? Kaden hỏi một cách tự nhiên. Liz trả lời thật thảm thương. Tôi không biết. Anh ta có phải là người yêu ghét mãnh liệt không? Không. Không, anh ấy không thế. Nhưng anh ta đã tấn công một người bán tạp hóa. Vậy tại sao anh ta làm thế? Liz bỗng dưng không tin tưởng Kaden nữa. Cô không tin giọng nói ve vuốt và bộ mặt hiền như bột của ông ta. Tôi không biết. Nhưng cô đã nghĩ ngợi về chuyện đó chứ. Phải. Tốt, vậy cô kết luận sao? Không có kết luận gì hết, Liz đáp thẳng thừng. Kaden nhìn cô một cách ưu tư, có vẻ như hơi thất vọng. Tựa hồ như cô đã quên mất lý thuyết của đảng. Có phải cô đã biết Leamas sẽ đánh người bán tạp hóa? Ông ta hỏi. Có lẽ là câu hỏi hiển nhiên nhất. Không, chắc Liz đã trả lời quá nhanh, nên trong khoảng im lặng sau đó, nụ cười của Kaden nhường chỗ cho một sự tò mò thích thú. Cuối cùng ông ta hỏi. Cho đến bây giờ, cho đến ngày hôm nay, thì lần cuối cô gặp Leamas là bao giờ? Sau khi anh ấy vào tù thì tôi không hề gặp lại, Liz đáp. Vậy lần cuối cô gặp anh ta là bao giờ? Giọng ông ta vẫn tử tế nhưng khăng khăng. Liz ghét phải đứng quay lưng về phía tòa. Cô ước gì được quay lại nhìn Leamas, có thể trông thấy mặt anh để nhận được một chỉ dẫn, một dấu hiệu cho biết cô phải trả lời ra sao. Cô đâm ra sợ cho chính mình. Những câu hỏi đó bắt nguồn từ những tội danh và nghi ngờ mà cô không biết gì cả. Chắc họ hiểu cô muốn giúp Alex là cô sợ, nhưng không ai giúp cô. Sao không một ai giúp cô? Elizabeth, cho tới nay thì lần cuối cô gặp Leamas là khi nào? Ồ, lại cái giọng nói ngọt ngào đó. Sao làm cô ghét quá sức? Cô đáp, đêm trước khi câu chuyện xảy ra, đêm trước khi anh ấy đánh nhau với ông Ford. Đánh nhau ư? Không phải đánh nhau, cô Elizabeth à? Người bán tạp hóa không hề đánh lại. Ông ta làm gì có cơ hội, thật không có một chút tinh thần thể thao. Kaden bật cười, và điều đó càng thêm ghê rợn vì không ai cười theo ông ta. Cô hãy cho tôi biết đêm cuối cùng đó, cô gặp Leamas ở đâu? Ở phòng anh ấy bị ốm, không đi làm được, anh ấy phải nằm liệt giường, và tôi đến nấu ăn cho anh ấy. Và mua đồ ăn, đi chợ cho anh ta. Phải. Tử tế quá, chắc cô đã tốn kém nhiều. Kaden nhận xét giọng đầy thiện cảm. Cô có đủ sức nuôi anh ta. Tôi không nuôi anh ấy. Tôi lấy tiền của Alex. Anh ấy... Ồ, Kaden nói lạnh tanh. Như vậy là anh ta có tiền. Trời ơi, Liz nghĩ. Trời, mình đã nói gì vậy? Không nhiều. Cô nói nhanh. Tôi biết là không nhiều. 1-2 bảng là cùng. Anh ấy không có hơn số đó. Anh ấy đã không trả nổi các hóa đơn, tiền điện và tiền thuê phòng. Sau đó các khoản này mới được trả bởi một người bạn. Một người bạn đã phải trả tiền, chứ không phải Alex. Kaden điềm tĩnh bảo, dĩ nhiên, một người bạn đã trả tiền. Hắn đến chỉ để trả tất cả các hóa đơn. Một người bạn cũ của Leamas, chắc là một người anh ta đã quen biết trước khi đến Bayswater. Cô đã bao giờ gặp người này chưa? Cô lắc đầu. À, cô có biết người bạn tốt này còn trả hóa đơn nào khác không?
Không, không.
Tại sao cô ngập ngừng?
Liz dữ dội bẻ lại. Tôi nói là không biết.
Kaden giải thích. Nhưng cô ngập ngừng. Chắc cô có ý nghĩ nào khác trong đầu.
Không.
Lemas có bao giờ nói về người bạn này không? Một người bạn có tiền biết chỗ Lemas ở.
Anh ấy không hề nhắc đến người bạn nào. Tôi đã nghĩ rằng anh ấy không có bạn bè nào cả.
À. Một sự im lặng khủng khiếp bao trùm phòng xử án. Càng khủng khiếp hơn đối với Liz, vì như một đứa bé mù giữa đám người sáng, cô bị cô lập với mọi người xung quanh. Họ có thể đo lường các câu trả lời của cô theo một tiêu chuẩn bí mật nào đó, và cô không thể biết được họ đã tìm ra cái gì qua sự im lặng ghê rợn này.
Cô kiếm được bao nhiêu tiền, Elizabeth?
6 bảng một tuần.
Cô có món tiền tiết kiệm nào không?
Một chút, vài bảng.
Tiền thuê phòng của cô là bao nhiêu?
50 shilling một tuần.
Nhiều đấy chứ, phải không, Elizabeth?
Gần đây, cô có trả tiền thuê phòng không?
Cô lắc đầu khổ sở.
Kaden nói tiếp.
Tại sao không? Cô không có tiền sao?
Cô trả lời thì thầm. Tôi vừa có một hợp đồng thuê nhà. Có ai đó đã ký hợp đồng và gửi đến cho tôi.
Ai?
Tôi không biết.
Nước mắt giàn giụa trên mặt cô.
Tôi không biết. Xin đừng hỏi gì nữa.
Tôi không biết.
6 tuần trước, một ngân hàng ở trung tâm London gửi lại. Một cơ quan từ thiện nào đó đã làm việc đó. Cả ngàn bảng Anh. Tôi xin thề không biết là ai. Họ bảo đấy là món quà của một cơ quan từ thiện. Các ông biết mọi điều. Xin các ông cho tôi biết đó là ai.
Úp mặt vào hai lòng bàn tay, cô khóc nức nở.
Lưng vẫn quay về phía tòa.
Vai cô run lên theo nhịp thổn thức, làm thân hình run rẩy.
Không ai cử động. Và cuối cùng, cô hạ tay xuống nhưng không nhìn lên.
Sao cô không dò hỏi?
Kaden hỏi đơn giản.
Hay là cô đã quen nhận những món quà nặc danh cả ngàn bảng Anh?
Cô không nói gì và Kaden tiếp tục.
Cô không dò hỏi vì cô đã đoán ra, có đúng không?
Lại đưa bàn tay lên mặt, cô gật đầu.
Cô đoán nó từ Lemas hoặc từ bạn Lemas, phải không?
Phải, cô thốt lên. Tôi nghe ngoài phố người ta nói rằng người bán tạp hóa đã nhận được tiền, một món tiền lớn từ đâu không rõ sau vụ án. Người ta đồn đãi nhiều về chuyện này, và tôi biết đó nhất định là bạn của Alex.
Lạ thật,
Kaden hầu như nói với chính mình.
Kỳ thật.
Và rồi, Elizabeth, cho tôi biết có ai tiếp xúc với cô sau khi Leamas vào tù không?
Không, cô nói dối.
Bây giờ thì cô đã biết. Cô chắc chắn rằng họ muốn chứng minh một điều gì đó chống lại Alex. Một điều gì về tiền bạc hay bạn bè của anh. Một điều gì về người bán tạp hóa.
Cô có chắc không?
Kaden hỏi, lông mày nhướng lên khỏi cặp kính gọng vàng.
Chắc.
Nhưng người láng giềng của cô... Kaden kiên nhẫn phản đối, nói rằng có người đến, hai người, không bao lâu sau khi Lemas bị kết án, hay họ chỉ là mấy gã tình nhân của cô, Elizabeth. Những gã tình nhân qua đường, như Lemas, cho cô tiền.
Cô kêu lên,
Alex không phải là người tình qua đường, sao ông có thể...
Nhưng anh ta có cho cô tiền,
thế nhưng những người đàn ông đó cũng cho cô tiền nữa à?
Trời ơi!
Cô nức nở.
Xin đừng hỏi.
Họ là ai?
Cô không trả lời. Rồi Kaden bất thần quát lớn.
Đây là lần đầu ông ta lên giọng.
Ai?
Tôi không biết. Họ đi xe hơi đến.
Bạn của Alex.
Lại bạn nữa. Họ muốn gì?
Tôi không biết. Họ cứ hỏi tôi anh ấy đã nói gì với tôi.
Họ bảo tôi liên lạc với họ nếu...
Bằng cách nào?
Liên lạc họ bằng cách nào?
Sau cùng cô trả lời.
Ông ấy sống ở Chelsea. Tên ông ấy là Smiley.
George Smiley.
Tôi phải điện thoại cho ông ấy.
Và cô đã điện thoại?
Không, Caden đã đặt hồ sơ xuống. Một sự im lặng chết chóc bao trùm lên phòng xử án. Trở về phía Lemas, Caden nói bằng một giọng gây ấn tượng mạnh hơn vì được kiểm soát hoàn hảo. Smiley đã muốn biết xem Lemas có nói với cô ta quá nhiều hay không. Lemas đã làm một điều mà tình báo Anh quốc không hề trông đợi anh ta làm. Anh ta đã dính vào một cô gái và khóc trên vai cô ta. Rồi Caden cười khẩy, làm như tất cả chỉ là một trò đùa khéo léo. Cũng như Can Riamek, anh ta đã phạm phải một lỗi lầm. Caden tiếp tục. Lemas có bao giờ nói về anh ta không?
Không.
Cô không biết gì về quá khứ của anh ta?
Không. Tôi chỉ biết anh ấy đã làm gì đó ở Berlin. Một việc gì đó cho chính phủ.
Thế là anh ta đã nói về quá khứ của mình phải không? Anh ta có nói là đã có vợ?
Im lặng một lúc lâu, Liz gật đầu.
Sao cô không đi thăm anh ta khi anh ta vào tù?
Cô có thể thăm mà.
Tôi nghĩ rằng anh ấy không muốn tôi đi thăm.
Tôi hiểu. Cô có viết thư cho anh ta không?
Không. Có một lần. Chỉ để bảo anh ấy rằng tôi sẽ đợi. Tôi nghĩ anh ấy chẳng để tâm.
Cô không nghĩ rằng anh ta cũng muốn như thế?
Phải. Và khi anh ta mãn hạn tù, cô không tìm cách tiếp xúc với anh ta?
Không.
Anh ta có chỗ nào để đi? Có một công việc đang đợi? Hay có bạn bè nào muốn chứa chấp không?
Tôi không biết. Tôi không biết.
Caden cười khẩy hỏi. Nghĩa là thật sự cô với anh ta đã chấm dứt, phải không?
Cô có tìm một nhân tình khác không?
Không. Tôi đã chờ anh ấy. Tôi sẽ mãi chờ anh ấy.
Cô tự chủ rồi nói tiếp.
Tôi muốn anh ấy quay về.
Vậy tại sao cô không viết thư? Tại sao cô không cố tìm xem anh ta ở đâu?
Anh ấy không muốn thế. Ông không thấy sao? Anh ấy đã bắt tôi phải hứa. Không bao giờ được theo anh ấy. Không bao giờ được.
À, thế là anh ta nghĩ sẽ vào tù phải không?
Caden đắc thắng hỏi gặng.
Không, tôi không biết. Làm sao tôi có thể nói với ông những gì tôi không biết?
Và buổi tối sau cùng đó, Caden vẫn cứ hỏi tới, giọng đầy vẻ gay gắt và hạnh hoẹ.
Buổi tối trước khi anh ta đánh người bán tạp hóa, anh ta có bắt cô hứa lại lần nữa không?
Thế nào, có không?
Mệt mỏi và cùng cực, cô gật đầu bằng một động tác hàng phục đáng thương.
Có.
Và cô nói lời chia tay.
Chúng tôi cùng nói lời chia tay nhau.
Dĩ nhiên sau bữa ăn tối, lúc đó khuya lắm rồi, hay cô ở lại đêm với anh ta?
Sau bữa ăn tối, tôi về nhà, không về thẳng nhà. Trước hết, tôi đi bách bộ, không nhớ đi đâu, chỉ là đi dạo thôi.
Anh ta đã nêu lý do nào để dứt tình?
Anh ấy không dứt tình, cô đáp.
Không bao giờ. Anh ấy chỉ nói có một việc anh ấy cần phải làm. Có một người anh ấy cần phải trả thù, bằng mọi giá. Và sau này, có lẽ là một ngày kia, khi mọi việc xong xuôi, anh ấy sẽ quay về, nếu tôi còn ở đó và...
Và chắc chắn cô đã nói,
Caden châm biếm,
rằng sẽ luôn luôn đợi anh ta chứ gì, rằng cô sẽ luôn luôn yêu anh ta.
Liz đáp gọn lỏn,
phải.
Anh ta có nói sẽ gửi tiền cho cô không?
Anh ấy nói
mọi việc không tệ như tôi tưởng tượng, rằng tôi sẽ được chăm sóc.
Và đó là lý do khiến cô sau này không dò hỏi khi một tổ chức từ thiện ở trung tâm cho cô 1.000 bảng.
Phải, phải, đúng vậy. Bây giờ ông đã biết mọi điều. Ông đã biết cả trước rồi. Tại sao ông còn cho gọi tôi đến nếu ông đã biết hết?
Không chút bối rối, Caden đợi cho cô ngừng thổn thức.
Cuối cùng ông ta nói với tòa trước mặt.
Đó là chứng cứ của bên bị cáo. Tôi tiếc rằng một cô gái mà nhận thức bị lu mờ bởi tình cảm và tinh thần cảnh giác bị cồn nhột bởi tiền bạc lại có các đồng chí Anh quốc của chúng ta xem như một người phù hợp để giữ chức vụ trong đảng.
Nhìn Lemas trước, rồi nhìn Fiedler,
ông ta nói thêm một cách tàn nhẫn. Cô ta là một kẻ ngu ngốc. Tuy nhiên thật may mắn là Leamas đã gặp cô ta. Đây không phải là lần đầu mà một âm mưu phục hận bị phát giác và sự suy đồi của những người đã phác thảo ra kế hoạch. Cúi đầu nhẹ và đúng cách về phía tòa, Caden ngồi xuống. Trong khi ông ta làm thế, Leamas đứng lên và lần này tên lính gác để anh yên. London hẳn là điên rồi. Anh đã bảo họ, thế mới khôi hài. Anh đã bảo họ để cô yên. Và nay thì rõ ràng là ngay từ lúc, từ chính lúc anh rời Anh Quốc, thậm chí trước đó, ngay khi anh vào tù, có một tên ngu ngốc nào đó đã đi thu xếp mọi thứ, thanh toán hóa đơn, trả tiền cho người bán tạp hóa, người chủ nhà, và nhất là Liz. Thật là điên khùng và quái lạ. Họ định làm gì vậy? Giết Fiedler, giết điệp viên của họ, phá hoại chính điệp viên của họ ư? Có phải đó là Smiley? Cái lương tâm nhỏ nhoi tồi tệ của anh ta đã khiến anh ta làm thế. Chỉ còn một việc có thể làm, đưa Liz và Fiedler ra ngoài cuộc và tự gánh lấy trách nhiệm. Dầu sao thì chắc anh cũng đã bị xóa sổ rồi. Nếu anh cứu được Fiedler, nếu anh có thể làm thế, có lẽ Liz sẽ có cơ hội thoát. Sao chúng lại biết nhiều thế? Anh chắc chắn, hoàn toàn chắc chắn là chiều hôm ấy đã không bị theo dõi đến tận nhà Smiley. Và số tiền, sao họ nghe được chuyện anh ăn cắp tiền ở sở chỉ huy? Chuyện đó chỉ loan truyền nội bộ mà thôi. Vậy thì làm sao chúng biết được? Lạy Chúa, làm sao? Hoang mang, giận dữ và nhục nhã ê chề, anh chậm chạp bước lên lối đi ở giữa, cứng đờ như một người lên đoạn đầu đài.
Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong Mic EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong Mic EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Được rồi, Caden. Mặt anh trắng bệch và cứng như đá, đầu ngả ra sau, hơi nghiêng qua một bên, trong dáng điệu của người lắng nghe âm thanh nào đó ở xa. Từ con người anh toát ra một vẻ trầm tĩnh đáng sợ. Không phải của sự cam chịu, mà của sự tự chủ, nên toàn thân anh như trong gọng kiềm của ý chí. Được rồi, Caden, hãy để cho cô ấy đi. Liz đang nhìn anh chằm chằm, mặt cô nhăn nhúm và xấu xí, đôi mắt đen giàn giụa nước. Đừng, Alex, đừng, cô nói. Trong phòng hình như không có một ai khác, mà chỉ có Leamas cao và thẳng như một chiến sĩ. Đừng nói cho họ biết, cô nói cao giọng. Dù là chuyện gì, đừng cho họ biết, chỉ vì em không màng gì nữa. Alex, em xin hứa như thế. Im đi, Liz, Leamas lúng túng nói. Bây giờ đã quá muộn. Anh đưa mắt về phía bà chủ tọa. Cô ấy không biết gì, không biết gì hết. Xin bà hãy cho cô ấy ra khỏi đây và về nhà. Tôi sẽ cho các người biết mọi chuyện còn lại. Bà chủ tọa liếc nhanh sang hai người đàn ông ở hai bên. Bà ta cân nhắc rồi bảo. Cô ta có thể rời phòng xử, nhưng đến khi xong phiên tòa mới được về, rồi chúng tôi sẽ xét lại. Cô ấy không biết gì cả, tôi đã nói rồi mà. Leamas gào lên. Caden có lý, các người không thấy sao? Đây là một điệp vụ có kế hoạch trước. Làm sao cô ấy biết được? Cô ấy chỉ là một cô gái đáng thương từ một thư viện tồi tàn. Cô ấy không ích gì cho các người. Bà chủ tọa đáp gọn. Cô ta là một nhân chứng. Fiedler có thể muốn chất vấn cô ấy. Không còn tiếng đồng chí Fiedler nữa. Nghe nói đến tên mình, Fiedler dường như bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Và Liz lần đầu tiên nhìn sững y. Đôi mắt nâu sẫm của y nhìn cô một lúc, và y thoáng mỉm cười như nhận ra hạng người của cô. Cô nghĩ y là một hình dáng nhỏ bé, tuyệt vọng nhưng thư thái kỳ lạ. Phía Lơ nói, cô ta không biết gì cả. Leomas có lý, xin hãy để cô ta đi đi. Giọng y mệt mỏi. Bà chủ tọa liền hỏi, anh biết anh đang nói gì chứ? Anh biết thế nghĩa là gì chứ? Anh không có câu hỏi nào đặt ra cho cô ta à? Cô ta đã nói những gì phải nói. Hai bàn tay Phía Lơ đan vào nhau, đặt trên đầu gối, và y đang ngắm nghía chúng như thể chúng làm y thích thú hơn là diễn tiến tại tòa. Y gật gù. Thật là một vụ sắp đặt tuyệt xảo. Để cô ta đi đi, cô ta không thể nói ra những gì cô ta không biết. Với một vẻ trịnh trọng giả tạo, y nói thêm, tôi không có câu hỏi nào đặt ra với nhân chứng. Một tên lính gác mở khóa cửa và gọi vọng ra hành lang phía ngoài. Trong sự im lặng hoàn toàn của tòa, họ nghe giọng một người đàn bà trả lời và bước chân nặng nề của bà ta từ từ lại gần. Phiết Lơ bất thần đứng dậy và cầm cánh tay Liz, y đưa cô ra cửa. Khi đến cửa, cô quay lại nhìn về phía Leomas, nhưng anh đang nhìn đi phía khác như một người không chịu được cảnh máu chảy. Phiết Lơ nói với cô, cô trở về Anh Quốc đi, cô hãy trở về Anh Quốc đi. Bỗng nhiên, Liz òa khóc nức nở, không kiềm chế được. Người đàn bà khoác tay cô, để đỡ cho cô đứng vững hơn là an ủi, và đưa cô ra khỏi phòng. Tên lính gác đóng cửa lại, tiếng khóc của cô nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Leomas bắt đầu. Không có gì nhiều để nói. Kaiden nói đúng, đây là một vụ đã được sắp đặt sẵn. Khi chúng tôi mất Canriamex, chúng tôi mất điệp viên hữu hiệu duy nhất ở vùng. Mọi người khác trước đó đều đã tiêu tùng. Chúng tôi không sao hiểu nổi. Hình như Mann trộm được họ trước khi chúng tôi tuyển dụng được họ. Tôi về London gặp Control. Peter Gulam cùng có mặt với George Smiley. Thật sự thì lúc đó George đã thôi việc, đang nghiên cứu gì đó, hình như là ngôn ngữ học. Dầu sao họ đã nghĩ ra cái ý này, để một người tự cho mình mắc bẫy. Đó là lời của Control. Cứ khởi động rồi xem cái có cắn câu không. Sau đó chúng tôi mới soạn thảo kế hoạch. Có thể nói là đi từ cuối lên đầu. Smiley gọi là quy nạp. Nếu Mann là điệp viên của chúng tôi sẽ phải trả tiền cho hắn ra sao? Hồ sơ sẽ có bộ mặt thế nào? Vân vân. Peter nhắc lại đôi năm trước, người Ả Rập đã cố bán cho chúng tôi một bản phân tích về Aptalang mà chúng tôi đã đuổi cổ hắn đi. Sau này chúng tôi mới nhận ra là mình lầm. Peter có ý kiến lợi dụng lại vụ đó, làm như thể chúng tôi từ chối vì chúng tôi đã biết rồi. Mưu kế này thật là khôn khéo. Các người có thể hình dung phần còn lại. Cái cớ bề ngoài là suy sụp, rượu chè, nợ nần, tin đồn, Leomas đã biển thủ công quỹ. Mọi thứ phù hợp với nhau. Tôi bảo với Ensign ở phòng kế toán giúp loan truyền tin đồn và vài người khác nữa. Họ làm việc đó khá lắm. Anh nói thêm có chút kiêu hãnh. Rồi tôi chọn một buổi sáng. Một buổi sáng thứ bảy, có nhiều người xung quanh và cho nổ chuyện. Báo chí địa phương có đăng, ngay cả tờ Công Nhân nữa thì phải. Và đến lúc đó, các người mới biết câu chuyện. Từ đó, anh tiếp với vẻ khinh miệt, các người tự đào huyệt chôn mình. Huyệt chôn anh, Mann lạnh lùng bảo, đôi mắt nhạt màu trầm ngâm nhìn anh, và có thể chôn luôn đồng chí Fiedler. Leomas nói thản nhiên, anh khó có thể trách Fiedler. Tình cờ y đứng vào đúng chỗ, y không phải là người duy nhất trong Aptalang muốn treo cổ anh, Mann ạ. Dẫu sao chúng tôi cũng sẽ treo cổ anh, Mann nói quả quyết. Anh đã giết một tên lính gác, anh đã cố giết tôi. Leomas mỉm cười lạnh nhạt. Trong bóng tối, mèo nào chẳng giống nhau, Mann. Smiley luôn luôn bảo rằng chuyện có thể không thành. Anh ta nói có thể gây ra một phản ứng mà chúng tôi không thể ngăn chặn được. Anh ta mất tinh thần rồi, các người đều biết thế. Anh ta không còn như trước khi xảy ra vụ Fennin, từ khi có chuyện Mann ở London. Họ nói có chuyện xảy ra cho anh ta, thế nên anh ta rời sở chỉ huy. Đó là điều mà tôi không thể hiểu được. Tại sao họ thanh toán các hóa đơn trả tiền cho cô gái và mọi khoản khác. Chắc hẳn Smiley đã cố ý làm hư chuyện. Chắc hẳn như thế. Hẳn anh ta đã có một cơn khủng hoảng lương tâm, nghĩ rằng giết người là sai lầm hay sao đó. Thật là điên rồ, sau khi sửa soạn mọi thứ đến thế mà lại làm hỏng bét một điệp vụ như vậy. Nhưng Smiley ghét anh, mặt ạ. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng tôi đều ghét anh, dù chúng tôi không nói ra. Chúng tôi xếp đặt kế hoạch như một trò chơi. Bây giờ thật khó giải thích. Chúng tôi biết lưng mình đã sát tường, đã chống không nổi Mann, và bây giờ chỉ cố tìm cách giết hắn. Nhưng vẫn chỉ là một trò chơi. Quay lại tòa, anh nói, các người đã lầm về Fiedler. Anh ta không phải là người của chúng tôi. Sao London lại liều lĩnh như thế với một người ở địa vị Fiedler? Tôi thừa nhận rằng họ có trông mong vào anh ta. Họ biết anh ta ghét Mann. Sao lại không ghét kia chứ? Fiedler là người Do Thái mà. Tất cả các người đều biết. Phải biết Mann có tiếng là gì, nghĩ thế nào về người Do Thái. Tôi sẽ cho các người biết một điều không ai khác nói ra, nên tôi cho biết. Mann đã cho người đánh mềm xương Fiedler, và suốt thời gian đó, khi mọi việc tiếp diễn, Mann vừa dụ dỗ vừa chế nhạo anh ta là Do Thái. Các người đều biết Mann là loại người ra sao, và các người chịu đựng hắn vì hắn làm việc giỏi. Nhưng anh ngừng giây lát rồi tiếp. Nhưng vì Chúa, không có Fiedler thì cũng đã có nhiều người dính vào chuyện này rồi. Tôi cho các người biết, Fiedler không có vấn đề gì hết, ý thức hệ vững vàng. Có phải đó là danh từ chuyên môn của các anh không? Anh nhìn tòa, họ nhìn anh rừng rưng, gần như tò mò. Tia mắt họ lạnh nhạt và không sao xuyến. Lúc này Fiedler đã về ghế ngồi và đang lắng nghe với một vẻ thờ ơ giả tạo. Y lãnh đạm nhìn Leamas một lúc. Y hỏi, và anh đã làm rối beng tất cả phải không? Một con cáo già như Leamas trong một công tác để đời mà lại ngã vì một... Anh nói cô ta là gì nhỉ? Một cô gái đáng thương từ một thư viện tồi tàn. London chắc hẳn đã biết. Smiley không thể một mình bày ra mưu kế này. Fiedler quay lại Mann. Mann, à, tôi vừa lưu ý một điều kỳ lạ. Chắc họ đã biết anh kiểm chứng từng phần câu chuyện của anh ta. Chính vì vậy, Leamas đã đóng chọn một vai dài. Tuy thế, sau đó họ gửi tiền cho người bán tạp hóa, trả tiền thuê phòng và mua hợp đồng thuê nhà cho cô gái. Trong số các điều phi thường mà họ đã làm, những người giàu kinh nghiệm như họ, họ lại đi trả 1.000 bảng Anh cho một cô gái, cho một đảng viên người đáng lẽ phải tin rằng Leamas đang cạn túi. Đừng bảo rằng lương tâm của Smiley đi xa đến thế. Hẳn là London đã làm việc đó. Liều thật. Leamas nhún vai. Smiley có lý. Chúng tôi không thể ngăn chặn phản ứng. Chúng tôi không hề ngờ anh sẽ mang tôi đến đây. Hà Lan thì có, nhưng không phải ở đây. Anh im lặng một lúc và tiếp. Tôi không hề nghĩ các người sẽ mang cô gái đến đây. Tôi thật là ngu dại. Nhưng Mann thì không. Fiedler vội vàng chen lời. Mann biết phải làm gì, tìm gì. Anh ta còn biết cô gái sẽ cung cấp bằng chứng. Phải công nhận Mann khéo thật. Anh ta lại biết về chuyện hợp đồng thuê nhà. Quả thật đáng sửng sốt. Ý tôi nói là làm sao anh ta lại có thể khám phá ra. Cô ta không nói ai hay. Tôi biết rõ cô gái đó. Tôi hiểu cô ta. Cô ta không bao giờ nói cho ai biết đâu. Y liếc nhìn Mann. Chắc Mann có thể cho chúng ta biết làm sao anh ta biết được chứ. Mann ngập ngừng, hơi lâu đi một chút. Leamas thầm nghĩ. Hắn nói, đó là do khoản đóng góp của cô ta. Một tháng trước đây, cô ta tăng số đóng góp cho đảng thêm 10 xi linh mỗi tháng. Tôi đã nghe được chuyện đó, nên tôi cố tình tìm hiểu tại sao cô ta lại đủ tiền làm thế. Và tôi đã tìm được. Fiedler lạnh lùng đáp. Một lời giải thích bậc thầy. Rồi hắn im lặng. Bà chủ tọa liếc nhìn sang hai người đồng sự và lên tiếng. Tôi nghĩ rằng bây giờ tòa đã sẵn sàng báo cáo lên đoàn chủ tịch. Nghĩa là bà ta vừa đưa cặp mắt nhỏ hung dữ về phía Fiedler, nói thêm. Trừ phi anh còn điều gì muốn nói thêm. Fiedler lắc đầu. hình như có điều gì vẫn còn làm y thích thú. Bà chủ tọa tiếp tục: Nếu vậy thì các đồng sự của tôi đều đồng ý rằng đồng chí Fiedler được giải nhiệm cho đến khi nào Ủy ban kỷ luật của đoàn chủ tịch xét xong trường hợp của đồng chí. Leamas thì đã bị bắt. Tôi muốn nhắc các đồng chí rằng tòa không có quyền chấp hành. Viện Kiểm sát Nhân dân cùng với đồng chí Mann sẽ xét xem phải có biện pháp nào đối với một kẻ kích động của nước Anh và đồng thời cũng là một kẻ sát nhân. Bà ta liếc qua Leamas về phía Mann, nhưng Mann đang nhìn Fiedler với cái nhìn thờ ơ của tên treo cổ đang ước lượng đối tượng của hắn để đo sợi dây thừng. Và đột nhiên, với sự sáng suốt khủng khiếp của một kẻ bị lừa bịp quá lâu, Leamas hiểu ra toàn bộ âm mưu ghê rợn. Chương 24. Ủy viên Nhân dân. Liz đứng ở cửa sổ, lưng quay về bà cai ngục, nhìn mông lung ra khuôn sân nhỏ xíu phía ngoài. Cô đoán bọn tù nhân tập thể dục ở đây. Cô đang ở trong văn phòng của một người nào đó. Có thức ăn ở trên bàn cạnh điện thoại, nhưng cô không động tới. Cô cảm thấy buồn nôn và mệt kinh khủng, mệt mỏi về thể xác. Hai chân cô nhức nhối, mặt cứng đơ và sưng phù vì khóc quá nhiều. Cô cảm thấy bẩn thỉu và muốn tắm. Bà quản giáo lại hỏi: Sao cô không ăn? Bây giờ đã xong chuyện rồi. Bà ta nói không có vẻ gì thương xót, tựa hồ cô gái là một kẻ ngu đần khi đồ ăn có đầy mà lại không ăn. Tôi không đói. Bà ta nhún vai nhận xét. Cô còn một chuyến đi dài và ở cuối đường chẳng có gì nhiều đâu. Bà muốn nói sao? Công nhân ở Anh Quốc đang chết đói. Bà ta tuyên bố đầy tự mãn. Bọn tư bản để mặc cho họ đói. Liz định nói gì nhưng thấy vô ích. Và lại cô muốn biết, cô phải biết, và người đàn bà này có thể kể hết cho cô nghe. Đây là đâu? Cô không biết sao? Bà quản giáo cười. Cô nên hỏi bọn chúng ở ngoài. Bà ta vừa hất đầu vừa chỉ về phía cửa sổ. Bọn chúng có thể cho cô biết đây là đâu. Họ là ai? Bọn tù nhân. Tù nhân về tội gì? Kẻ thù của đất nước. Bà ta trả lời không một chút do dự. Bọn gián điệp, sách động. Sao bà biết họ là gián điệp? Đảng biết. Đảng biết rõ mọi người hơn chính họ. Cô không nghe nói thế sao? Bà ta nhìn cô, lắc đầu và nhận xét. Người Anh, bọn nhà giàu đã ăn hết tương lai của các cô và bọn nhà nghèo các cô đã cho chúng đồ ăn. Đó là chuyện xảy ra cho người Anh. Ai nói bà thế? Người đàn bà mỉm cười không đáp. Bà ta có vẻ hài lòng về mình. Và đây là nhà tù dành cho bọn gián điệp ư? Liz gặng hỏi. Đây là nhà tù dành cho những kẻ nào không nhận thức được thực tế tại xã hội chủ nghĩa. Cho những kẻ nào nghĩ rằng chúng có quyền lầm lạc. Cho những kẻ nào chậm bước tiến trung. Cho bọn phản bội. Bà ta vắn tắt kết luận. Nhưng họ đã làm gì? Ta không thể xây dựng chế độ cộng sản mà không gạt bỏ chủ nghĩa cá nhân. Cô không thể dự tính chương trình xây dựng một tòa nhà lớn nếu một tên côn đồ nào đó xây cái chuồng heo trên đất của cô. Liz nhìn bà ta sửng sốt. Ai nói bà nghe tất cả những chuyện này? Tôi là ủy viên nhân dân ở đây. Bà ta hãnh diện bảo, tôi làm việc trong tù. Bà thật giỏi. Liz liền tiến lại nhận xét như vậy. Người đàn bà trả lời chua chát. Tôi là người lao động. Liz lắc đầu. Cô phải tỏ ra thích thú, phải khiến bà ta nói chuyện. Ông ấy bảo rằng nếu đem bắn vài tên văn sĩ kịp lúc thì đã không có gì xảy ra. Liz hỏi nhanh. Bây giờ họ sắp bắn ai? Sau phiên xử ư? Leamas, bà ta thản nhiên trả lời. Và tên Do Thái, Fiedler. Trong một lúc, Liz nghĩ mình sắp ngã, nhưng tay cô tìm được một lưng ghế và cô xoay sở ngồi xuống. Cô khẽ nói, Leamas đã làm gì? Người đàn bà nhìn cô bằng đôi mắt giảo hoạt. Bà ta có thân hình cao lớn, tóc thưa, trải ngang đầu và búi lại ở sau cái gáy to. Mặt bà ta nặng nề, da chảy xệ và nhợt nhạt. bà ta nói. Hắn đã giết một người lính gác.
Tại sao vậy?
Bà ta nhún vai.
Còn tên Do Thái, bà ta nói tiếp, hắn đã buộc tội một đồng chí trung kiên.
Liz hỏi với vẻ nghi ngờ. Họ sẽ bắn phía lơ chỉ vì thế ư?
Bọn Do Thái đều thế cả.
Người đàn bà bình phẩm. Đồng chí Mann biết cách xử lý bọn đó. Chúng tôi không cần cái giống đó ở đây. Nếu chúng vào đảng, chúng nghĩ là đảng thuộc về chúng. Nếu chúng ở ngoài, chúng nghĩ là đảng cấu kết chống lại chúng.
Người ta nói Leamas và Fiedler âm mưu với nhau chống lại Mann.
Cô có ăn cái đó không? Bà ta vừa hỏi, vừa chỉ vào thức ăn trên bàn.
Liz lắc đầu.
Bà ta tuyên bố với một vẻ cố làm ra miễn cưỡng.
Thế thì tôi phải ăn.
Họ đã cho cô khoai tây. Chắc hẳn cô phải có một anh tình nhân ở nhà bếp.
Bà ta có vẻ thích thú mãi về lời khôi hài đó cho đến khi xong bữa ăn của Liz.
Liz quay lại cửa sổ.
Trong nỗi bối rối ngự trị tâm trí Liz, trong cơn lốc tủi nhục, đau buồn và sợ hãi, nổi bật nhất là hình ảnh khủng khiếp của Leamas mà cô đã trông thấy lần cuối cùng trong phòng xử án. Người cứng đơ trên ghế, mắt tránh nhìn về phía cô. Cô đã làm anh thất vọng và anh không dám nhìn cô trước khi anh chết. Không chịu cho cô thấy sự khinh miệt mà cũng có thể là sự sợ hãi hẳn lên trên mặt anh.
Nhưng làm sao cô có thể làm khác hơn được? Nếu Leamas chỉ cần bảo cô anh phải làm gì thôi. Dù giờ đây cô vẫn còn mơ hồ. Chắc cô đã nói dối và lừa bịp vì anh. Bất cứ gì, giá mà anh bảo cô trước.
Chắc chắn anh hiểu điều đó. Chắc chắn anh hiểu rõ cô, đủ để biết rằng dù sao cô cũng sẽ làm bất cứ điều gì anh nói. Cô sẽ chiến đấu vì hình hài, sự sống của anh, ý chí và cuộc đời của anh, bóng dáng và những nỗi khổ đau của anh.
Nếu cô làm được, cô không cầu mong gì hơn là có cơ hội được làm vậy.
Nhưng cô làm sao biết được nếu không có ai nói trước cho cô biết? Làm sao trả lời nổi những câu hỏi được ngụy trang một cách xảo quyệt đó?
Hình như sự tàn phá do cô gây ra là vô cùng.
Trong cơn sốt tinh thần, cô nhớ lại hồi bé đã sợ hãi biết bao khi biết rằng mỗi bước đi hàng ngàn sinh vật li ti bị nghiền nát dưới chân cô.
Và bây giờ, dù cô đã nói dối hay nói thật, hay ngay cả im lặng đi nữa, cô tin chắc mình đã bị buộc phải hủy diệt một người. Có thể là hai, vì còn có cả người đàn ông Do Thái, Fiedler, người đã dịu dàng với cô, đã cầm tay cô và bảo cô đi về Anh Quốc.
Họ sẽ bắn Fiedler. Bà quản giáo đã nói thế.
Tại sao lại phải là Fiedler? Tại sao không phải là lão già đã hỏi cô nhiều câu? Hay là gã đàn ông tóc vàng ở hàng ghế đầu giữa đám lính, kẻ lúc nào cũng cười mỉm? Mỗi khi cô quay người, cô lại trông thấy đầu tóc vàng mướt cùng khuôn mặt tàn nhẫn và nhẵn nhụi của hắn mỉm cười như mọi sự chỉ là một trò đùa lớn.
Cô ấm lòng phần nào vì thấy Leamas và Fiedler ở cùng một phe.
Cô quay lại người đàn bà và hỏi,
sao ta lại đợi ở đây?
Bà ta đẩy cái đĩa qua một bên và đứng dậy.
Đợi chỉ thị, bà ta đáp. Họ đang quyết định xem cô có phải ở lại không.
Ở lại?
Liz thảng thốt hỏi lại.
Đó là vấn đề chứng cứ. Fiedler có thể bị mang ra xử. Tôi đã bảo với cô rồi. Họ nghi có sự cấu kết giữa Fiedler và Leamas.
Nhưng chống lại ai? Làm sao Leamas có thể cấu kết ở Anh Quốc được? Làm sao anh ấy đến đây được? Anh ấy không ở trong đảng mà.
Người đàn bà lắc đầu. Bà ta đáp, đó là điều bí mật, chỉ liên can đến đoàn chủ tịch. Có lẽ tên Gió Thái đã đưa hắn đến.
Nhưng bà biết, Liz nài nỉ, có vẻ tâng bốc trong giọng nói. Bà là ủy viên tại nhà tù, chắc hẳn họ đã cho bà biết.
Có thể. Người đàn bà trả lời một cách tự mãn.
Đó là điều rất bí mật, bà ta lặp lại.
Chuông điện thoại chợt reo. Người đàn bà nhấc ống nghe lên. Sau một lúc, bà ta liếc nhìn Liz.
Dạ, thưa đồng chí, ngay bây giờ.
Bà ta nói, đặt ống nghe xuống.
Cô phải ở lại.
bà ta nói vắn tắt. Đoàn chủ tịch sẽ xét trường hợp Fiedler, trong khi chờ đợi cô sẽ ở đây. Đó là ý muốn của đồng chí Mann.
Mann là ai?
Người đàn bà có vẻ tinh quái. Bà ta nói.
Đó là ý muốn của đoàn chủ tịch.
Liz kêu lên. Tôi không muốn ở lại. Tôi muốn...
Đảng biết rõ hơn ta biết ta.
Người đàn bà đáp. Cô phải ở đây. Đó là ý muốn của đảng.
Mann là ai?
Liz hỏi lại, nhưng bà ta vẫn không trả lời. Một cách chậm chạp, Liz theo bà ta dọc theo dãy hành lang dài vô tận, qua những cổng sắt có lính gác, qua những cánh cửa thép bên trong không có một tiếng động, đi xuống những cầu thang dài biển biệt, băng ngang những khoảng sâu dưới đất, cho đến khi cô nghĩ mình đã xuống tới đáy sâu địa ngục và không ai có thể cho cô hay Leamas sẽ chết vào lúc nào. Cô không rõ mấy giờ khi nghe tiếng bước chân bước trong hành lang ngoài xà lim. Có thể là 5 giờ chiều, có thể là nửa đêm. Cô đã thao thức nhìn mông lung vào bóng tối đen thẳm, mong chờ một tiếng động. Cô đã không hề tưởng tượng được rằng sự im lặng lại có thể ghê rợn đến thế này. Có lần cô kêu lên và không có tiếng vang, không có gì cả. Chỉ có ký ức và chính tiếng nói của cô. Cô đã mường tượng ra âm thanh đó, phá vỡ bóng tối dày đặc như một nắm tay đấm vào tảng đá. Cô đã quờ quạng hai bàn tay xung quanh khi ngồi xuống giường, và dường như bóng tối đã khiến chúng thành nặng nề, như cô đang lần mò dưới nước. Cô biết xà lim chật trội, biết nó có một cái giường mà cô đang ngồi, một cái bồn rửa tay và không có vòi nước, và một cái bàn thô kệch. Cô đã trông thấy chúng lúc mới bước vào. Rồi ánh đèn tắt và cô đã chạy cuống cuồng về chỗ có chiếc giường và ống quyển vào cạnh giường và đứng sững sờ run lên vì sợ. Cho đến lúc cô nghe tiếng chân và cửa xà lim đột ngột mở. Cô nhận ra hắn ngay, dù rằng chỉ có thể trông thấy bóng hắn nổi bật trên ánh đèn xanh lợt lạt của hành lang. Cái dáng nhanh nhẹn và tương tất, đường nét rõ ràng của xương gò má và mái tóc vàng cắt ngắn phớt tí ánh đèn phía sau lưng hắn.
Mann đây, hắn nói, đi theo tôi ngay.
Giọng đầy khinh miệt nhưng hạ thấp, dường như hắn không muốn có người nghe thấy.
Liz bỗng nhiên kinh hoàng, cô nhớ lại lời của bà quản giáo.
Mann biết cách xử lý bọn người Do Thái. Cô đứng cạnh giường nhìn sững hắn, không biết nên làm gì.
Mau lên, đồ ngu.
Mann bước tới và nắm lấy cổ tay cô.
Mau.
Cô để mặc mình bị kéo ra hành lang. Hoang mang, cô nhìn Mann lặng lẽ khóa cửa xà lim lại. Hắn thô lỗ nắm cánh tay cô và lôi nhanh cô đi dọc theo hành lang thứ nhất, nửa đi nửa chạy. Cô nghe được tiếng rì rì của những chiếc máy điều hòa không khí ở đằng xa, và thỉnh thoảng có tiếng chân ở những lối đi thẳng góc với hành lang của cô. Cô nhận thấy Mann ngập ngừng, thậm chí còn thụt lùi lại khi họ đến những hành lang khác. Hắn thường đi lên trước xem cho chắc không có ai đi đến rồi mới ra dấu cho cô bước tới. Dường như hắn tin chắc cô sẽ đi theo. Cô biết rõ lý do. Hắn có vẻ đối xử với cô như một đồng lõa. Và bỗng nhiên hắn ngừng lại, tra chìa khóa vào ổ một cánh cửa kim loại bẩn thỉu. Cô chờ đợi, kinh hoàng. Hắn đẩy mạnh cánh cửa ra và không khí giá lạnh của đêm đông phả vào mặt cô. Hắn lại ra dấu cho cô, vẫn với vẻ cấp bách, và cô theo hắn bước lại hai bậc thang xuống lối đi trải sỏi, chạy ngang một vườn rau thiếu người chăm sóc. Họ theo lối đi tới một cái cổng xây theo lối Gothic cầu kỳ, hướng ra một con đường phía ngoài. Một chiếc xe hơi đậu sẵn ngoài cổng, đứng cạnh xe là Alex Leamas.
Đứng ra xa,
Mann ngăn cô lại khi cô dượng bước tới.
Đợi ở đây.
Mann tiến lên một mình và trong một khoảng thời gian đối với cô như cả một thế kỷ, cô nhìn hai người đàn ông đứng nói chuyện to nhỏ với nhau. Tim cô đập loạn xạ, cả người cô run rẩy vì lạnh và sợ. Cuối cùng Mann quay lại.
Theo tôi,
hắn nói và dẫn cô đến chỗ Leamas đứng. Hai người đàn ông nhìn nhau một lúc.
Mann thản nhiên bảo,
tạm biệt mấy người.
Leamas,
anh đúng là ngu. Hắn nói thêm, cô ả này cũng như viết lơ, đâu có đáng gì. Rồi hắn quay đi không nói thêm một tiếng nào nữa, bước nhanh vào bóng tối nhá nhem. Cô đưa tay chạm vào người anh và anh hơi xoay người đi, gạt tay cô ra trong lúc mở cửa xe. Anh gật đầu ra dấu cho cô lên xe, nhưng cô ngập ngừng. Cô thì thầm, Alex, Alex, anh làm gì vậy? Sao hắn để anh đi? Im đi, Leamas rít lên. Đừng có nghĩ gì về chuyện đó, nghe không? Lên đi. Hắn đã nói gì về Fiedler vậy? Alex, tại sao hắn lại để mình đi? Hắn để mình đi là vì mình đã làm xong công việc của hắn. Lên xe mau. Theo sự thôi thúc của ý chí mãnh liệt của anh, cô lên xe và đóng cửa. Leamas lên ngồi cạnh cô. Anh đã thương lượng gì với hắn? Cô tiếp tục hỏi, nghi ngờ và sợ hãi tăng lên trong giọng cô. Họ nói anh đã cấu kết với Fiedler để chống lại hắn. Vậy tại sao hắn để anh đi? Leamas đã cho nổ máy và chẳng bao lâu chiếc xe lướt nhanh trên con đường hẹp. Hai bên đường là những cánh đồng trơ trụi, đằng xa những ngọn đồi tối sẫm đơn điệu lẫn vào bóng đêm. Leamas nhìn đồng hồ. Mình còn cách Berlin 5 tiếng đồng hồ. Anh nói, mình phải đến Copenhagen lúc 1 giờ kém 15. Mình có thể đến nơi dễ dàng. Liz im lặng hồi lâu. Cô nhìn qua kính chắn gió, dọc theo con đường vắng tanh, hoang mang và lạc trong mê lộ của những ý nghĩ chớm hình thành. Trăng tròn đã lên và băng giá chập chờn thành từng tấm khăn liệm dài dọc theo những cánh đồng. Họ rẽ vào một xa lộ. Sau cùng cô nói, Alex, chắc anh đã quá lo lắng cho em. Có phải vì thế mà anh buộc Mann cho em đi không?
Chuyện tại truyện audio trong mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Leamas không nói gì. Anh với Mann là kẻ thù kia mà. Leamas vẫn không nói gì. Lúc này anh đang lái nhanh, kim đồng hồ tốc độ chỉ 120 km. Xa lộ lỗ chỗ ổ gà. Cô nhận thấy anh bật đèn pha và không thèm chuyển sang cốt khi gặp xe cộ chạy ngược chiều. Anh lái một cách hung bạo, người chúi về phía trước, khuỷu tay gần như tì lên bánh lái. Fiedler sẽ ra sao? Bliss bất thần hỏi, và lần này Leamas trả lời. Y sẽ bị xử bắn. Bliss hỏi tiếp nhanh. Vậy tại sao chúng không bắn anh? Theo lời họ nói thì anh đã âm mưu với Fiedler để chống lại Mann. Anh lại còn giết một tên lính gác. Tại sao Mann vẫn để anh đi? Leamas bất thần la lớn. Được rồi, anh sẽ nói cho em biết. Anh sẽ cho em biết điều mà đáng lẽ em không hề được biết. Em không mà anh cũng không. Ngay đây, Mann là người của London, là gián điệp của họ. Họ đã mua hắn khi hắn ở Anh Quốc. Chúng ta đang chứng kiến đoạn kết đổi bại của một địa vụ nhơ nhuốc nhằm cứu Mann. Cứu hắn khỏi tay một tên Do Thái nhỏ thó tài giỏi trong chính ban của hắn. Vì Fiedler đã bắt đầu nghi ngờ sự thật. Họ dùng chúng ta để giết anh ta. Em thấy không? Giết tên Do Thái. Giờ em đã biết hết mọi chuyện. Hãy cầu trời giúp cả hai chúng ta. Chương 25. Bức tường. Nếu thế, cuối cùng cô nói, vai trò của em trong toàn bộ câu chuyện này là gì hả Alex? Giọng cô thật bình thản, gần như đơn giản. Anh chỉ có thể phỏng đoán, Liz, qua những gì anh biết và những gì Mann nói với anh trước khi mình đi. Fiedler đã nghi ngờ Mann, nghi ngờ ngay từ khi Mann từ Anh Quốc về. Y nghĩ rằng Mann đang chơi trò gián điệp hai mang. Lẽ dĩ nhiên y ghét Mann, sao lại không cơ chứ? nhưng y cũng có lý. Mann là người của London. Fiedler quá mạnh, một mình Mann trừ y không nổi, nên London quyết định làm việc đó cho Mann. Anh có thể hình dung họ nghĩ ra kế hoạch như thế nào. Thật đúng là bài bản. Anh có thể hình dung bọn họ ngồi quanh lò sưởi tại một trong những câu lạc bộ sang trọng của họ. Họ biết rằng chỉ loại trừ mình Fiedler thôi cũng vô ích. Rất có thể y đã kể cho bạn bè nghe, đã rêu rao những lời tố cáo. Họ cần phải loại trừ hẳn mối nghi ngờ, phục hồi uy tín một cách công khai. Đó mới là việc họ xếp đặt cho Mann. Anh lấn ra đường bên trái để vượt lên một chiếc xe tải chở hàng. Trong lúc anh vượt thì bất thần chiếc xe tải lao lên trước mặt anh, nên anh phải đạp mạnh thắng trên con đường lồi lõm để tránh đâm vào hàng rào bên trái. Anh đáp gọn lọn. Họ nhờ anh cho Mann vào chồng. Họ nói cần phải giết hắn và anh nhảy vào cuộc. Đây là công tác cuối cùng của anh. Thế là anh trở nên bê tha và đấm mạnh vào mặt gã chủ tiệm tạp hóa. Em đã biết tất cả những chuyện đó. Và làm tình nữa chứ? Cô hỏi khẽ. Lemas lắc đầu nói tiếp. Nhưng em nên biết, đây mới là điểm chính yếu. Mann biết hết. Hắn biết rõ toàn thể kế hoạch. Cùng với Fiedler, hắn cho người bắt anh. Rồi hắn để cho Fiedler tiếp quản. Bởi vì hắn biết thế nào Fiedler cũng tự đút đầu vào chồng. Công việc của anh là làm cho bọn chúng tin vào cái mà thực ra là sự thật. Mann là một gián điệp của anh. Anh ngập ngừng. Công việc của em là làm sao cho chúng quay lại nghi ngờ anh. Fiedler bị xử bắn và Mann được cứu thoát khỏi âm mưu phát xít. Đó là nguyên tắc cũ mềm của tình yêu sau khi bị thất tình. Nhưng sao họ biết về em? Sao họ có thể biết mình sẽ gặp nhau? Liz kêu lên. Trời ơi, Alex, không lẽ họ còn có thể biết khi nào người ta yêu nhau nữa sao? Điều đó không quan trọng. Chuyện này không phụ thuộc vào đó. Họ đã chọn em bởi vì em trẻ đẹp và ở trong đảng. Bởi vì họ biết em sẽ sang Đức nếu được mời. Chính gã tên Pete ở Sở Lao động đã giới thiệu anh đến thư viện. Họ biết anh sẽ làm việc tại đó. Anh đoán Pete đã làm cho cơ quan trong thời chiến tranh và họ đã hối lộ gã. Họ chỉ cần để anh và em tiếp xúc với nhau. Cho dù chỉ một ngày, điều đó không quan trọng. Rồi sau đó họ có thể đến thăm em, gửi tiền cho em, làm bộ như giữa đôi bên có chuyện gì, dù cho thật ra không có gì cả. Em hiểu không? Làm bộ như có một mê đắm nào đó. Điểm cụ thể duy nhất là sau khi cho mình gặp nhau, họ sẽ gửi tiền cho em tựa hồ theo lời yêu cầu của anh. Quả thật mình đã khiến cho công việc của họ thêm dễ dàng. Phải, mình đã làm. Đoạn cô nói thêm. Alex, em cảm thấy nhơ nhuốc như một con ngựa cái bị đưa đi lấy giống. Leamas lặng thinh. Lương tâm của sở anh có được thư thái không? Khai thác một người trong đảng thay vì dùng bất kỳ người nào. Liz nói tiếp. Leamas nói. Có lẽ, thật ra họ không nghĩ đến những góc cạnh đó. Họ chỉ nhắm sao cho tiện công tác. Lẽ ra em vẫn còn ở lại trong nhà tù đó, phải không? Đó chính là điều Mann mong muốn mà. Hắn chắc phải thấy chẳng ích gì mà đi mạo hiểm. Có lẽ em đã nghe quá nhiều, đoán biết quá nhiều. Dẫu sao Fiedler vô tội kia mà. Nhưng y lại là người Do Thái. Cô nói tiếp, giọng đầy kích động. Vì vậy, không phải là chuyện quan trọng cho lắm chứ gì. Leamas thốt lên. Thôi mà, anh xin em. Vậy nhưng vẫn thật kỳ lạ vì Mann đã để cho em đi, dù như một phần trong thương thảo với anh. Cô trầm ngâm. Bây giờ em là một mối nguy, phải không? Em muốn nói khi mình về Anh Quốc, một đảng viên lại biết tất cả những chuyện này. Hắn đã để cho em đi thật không hợp lý một chút nào. Anh có thể cảm tưởng hắn sẽ dùng sự tẩu thoát của mình để chứng tỏ với đoàn chủ tịch rằng còn những phía lơ khác trong cơ quan cần phải triệt hạ. Leamas đáp. Và những người Do Thái khác ư? Leamas đáp sẵn. Nó cho hắn cơ hội để củng cố địa vị. Bằng cách giết thêm những người vô tội ư? Hình như điều đó không làm cho anh áy náy bao nhiêu. Dĩ nhiên là anh áy náy. Nó khiến anh muốn phát bệnh vì nhục nhã và tức giận. Nhưng anh đã được nuôi dạy cho một tinh thần khác, Liz. Anh không thể nhìn mọi sự toàn một màu trắng hay đen. những kẻ chơi trò này đều phải chịu mạo hiểm. Phía L đã thua và Mon thắng. London đã thắng. Đó là điểm chính yếu. Thật là một điệp vụ nhơ nhuốc, thối tha. Nhưng nó thành công và đó là nguyên tắc duy nhất. Trong lúc nói, anh dần dần lên giọng, cuối cùng gần như hét. Anh đang cố tự thuyết phục mình đấy. Liz kêu lên. Họ đã hành động thật ác độc. Sao anh có thể giết Fiedler? Alex, y là người tốt, em biết chắc. Còn Măn thì... Em còn phàn nàn nỗi gì nữa? Leamas vặn lại phũ phàng. Đảng của em luôn luôn chiến tranh mà. Với chủ thuyết hy sinh cá nhân cho tập thể. Thực tế, xã hội chủ nghĩa là chiến đấu suốt ngày đêm, chiến đấu không ngừng. Họ nói vậy mà, có phải vậy không? Ít nhất em hãy còn sống sót. Anh chưa hề nghe người cộng sản thuyết giảng về sự bất khả xâm phạm của nhân mạng. Có lẽ anh đã hiểu sai. Anh nói thêm một cách mỉa mai. Anh đồng ý. Phải, anh đồng ý rằng rất có thể em đã bị tán mạng. Điều đó đã được tính toán từ trước. Mân là một gã tàn độc. Hắn thấy rõ để cho em sống không ích lợi một chút nào. Lời hứa của hắn, anh đoán hắn đã hứa sẽ tìm đủ mọi cách để giúp em. Không có giá trị gì nhiều. Vì vậy em có thể đã chết. Hôm nay, năm sau hoặc 20 năm nữa, trong một nhà tù trên thiên đường của giai cấp công nhân. Và anh có lẽ cũng thế. Nhưng anh nhớ, dường như đảng nhắm hủy diệt chọn một giai cấp. Hay là anh hiểu sai? Rút một gói thuốc lá trong túi áo, anh đưa cho cô 2 điếu cùng một hộp quẹt. Mấy ngón tay của cô run run khi cô châm lửa và đưa một điếu lại cho Leamas. Cô hỏi, anh đã chủ tính tất cả mọi chuyện đó, phải không? Anh khăng khăng, mình đã tình cờ giáp vừa khuôn. Anh rất tiếc, anh cũng lấy làm tiếc cho những người khác, những kẻ cũng giáp vừa khuôn. Nhưng Liz à, em chớ nên than phiền về những điều kiện quá tàn nhẫn, vì đó là những điều kiện của đảng. Vốn ít lời nhiều, hy sinh một người để cho nhiều người khác hưởng lợi. Anh biết chẳng đẹp đẽ gì khi chọn người nào để hy sinh, khi biến con người thành những công cụ. Cô lắng nghe trong bóng tối. Trong một lúc lâu, cô gần như không ý thức được gì ngoại trừ con đường đang nhòa đi trước mắt và nỗi kinh hoàng chất lặng trong tâm trí. Cuối cùng cô lên tiếng. Nhưng họ để cho em yêu anh, và anh đã để cho em tin và yêu anh. Leamas đáp không thường xót. Họ đã lợi dụng mình, họ đã bịp cả 2 đứa mình bởi vì đó là điều cần thiết. Đó là cách duy nhất. Chắc em thấy Fiedler đã gần đến đích. Mân đã suýt bị tóm. Em không hiểu thế sao? Liz bất thần la lớn. Sao các anh có thể đổi trắng thay đen như vậy? Fiedler rất tử tế và đứng đắn. Y chỉ làm nhiệm vụ của y. Thế mà bây giờ các anh ám sát y. Mân là một gián điệp và là một tên phản bội. Thế mà các anh lại che chở cho hắn. Mân là một tên quốc dã, anh biết chứ. Hắn thù ghét người Do Thái. Anh ủng hộ phe nào? Sao anh có thể... Chỉ có một quy luật cho trò chơi mà mình đang tham gia. Leamas bẻ lại. Mân là người của họ. Hắn đã đưa cho họ những gì họ cần. Điều đó dễ hiểu quá mà. Chủ nghĩa Lenin, tính hữu dụng của các đồng minh tạm thời. Em tưởng bọn gián điệp là gì? Thầy tu, thánh và người tử vì đạo hay sao? Chúng chỉ là một lũ tồi tệ, những thằng ngốc vinh vang, những tên phản bội nữa. Phải, lại cái, bạo dâm, nghiện ngập, những kẻ chơi trò cao bồi với dân da đỏ để đánh bóng cuộc sống ung thối của chúng. Em tưởng bọn chúng ngồi như những thầy tu ở London, cân nhắc những chuyện tốt xấu hay sao? Nếu có thể, chắc anh đã giết Mân. Anh ghét lòng dạ hắn, nhưng bây giờ thì chưa được. Tình cờ là họ rất cần hắn. Họ cần đến hắn để đêm đêm đám quần chúng đần độn rộng lớn mà em ngưỡng mộ được ngủ yên trên giường. Họ cần hắn vì sự an bình của những kẻ tầm thường không có giá trị như em và anh. Nhưng còn Fiedler, anh không cảm thấy gì về y hay sao? Leamas đáp, đây là một cuộc chiến. Nó sinh động nhưng khó chịu vì nó diễn ra trên quy mô nhỏ, ở cự ly gần, chiến đấu bằng sự hy sinh vài mạng người vô tội. Anh thừa nhận. Tuy nhiên, nó chẳng có nghĩa lý gì, chẳng đáng kể so với những cuộc chiến khác. cuộc đại chiến vừa qua hay kế tiếp? Liz khẽ bảo, trời ơi, anh không hiểu, anh không muốn hiểu, anh đang cố tự thuyết phục chính mình. Việc họ đang làm còn khủng khiếp hơn nữa, tìm nhân tính nơi con người, ở em và bất cứ ai mà họ sử dụng, biến nó thành một thứ vũ khí trong tay họ, rồi dùng nó để hãm hại, để giết người. Lemas kêu lên, lạy Chúa, con người còn làm gì khác nữa từ khi thế giới tạo lập? Em nên hiểu anh không tin gì cả, thậm chí sự hủy diệt hoặc vô chính phủ. Anh chán ngấy chuyện chém giết, nhưng anh thấy họ không thể làm khác hơn. Họ không thuyết pháp kêu gọi người khác bỏ đạo. Họ không đứng trên bục hay trên cương lĩnh của đảng mà bảo ta chiến đấu cho hòa bình hay cho Chúa Trời hay bất cứ gì đi nữa. Họ là những kẻ đáng thương đang cố ngăn những kẻ thuyết giáo khỏi nổ banh xác nhau. Liz tuyệt vọng nói, anh lầm, họ tàn độc hơn tất cả chúng ta. Lemas giận dữ hỏi, bởi vì anh đã làm tình với em khi em tưởng anh là một tên lang thang chứ gì? Liz trả lời, bởi vì họ khinh thường tất cả, khinh thường những gì trung thực và tốt đẹp, khinh thường tình yêu, khinh thường... Phải. Lemas bỗng chán nản nhìn nhận, đó là cái giá mà họ phải trả, khinh thường cả Chúa Trời lẫn Karl Marx cùng lúc, nếu ý em muốn nói như thế. Liz nói tiếp, nó khiến các anh như nhau, chẳng khác gì Mann và bọn người kia. Em nên biết, em là người bị đá qua, đá lại, bị đá bởi họ và bởi anh nữa, vì anh đã không cần biết. Chỉ có Fiedler là không. Nhưng cả bọn còn lại của anh, tất cả đều coi em không ra gì, chỉ như một thứ tiền bạc để tiêu xài. Alex, bọn anh giống hệt nhau. Trời ơi Liz, anh nói một cách khổ sở. Em hãy tin anh ghét chuyện đó, anh ghét mọi thứ đó, anh chán quá rồi. Nhưng chính thế giới, nhân loại điên cả rồi. Mình chỉ là cái giá nhỏ nhoi phải trả. Nhưng đâu đâu cũng vậy, thiên hạ bị bịp và bị lừa. Mọi cuộc sống đều bị vứt bỏ. Người ta bị bắn và bị tù. Cả những đoàn thể, những giai cấp bị hy sinh một cách vô ích. Em chưa bao giờ trông thấy cảnh người ta chết như anh đã thấy, Liz à. Trong lúc anh nói, Liz nhớ lại cái sân nhà tù hắc ám và lời bà quản giáo. Đây là nhà tù dành cho những kẻ làm chậm bước tiến chung, cho những kẻ nghĩ rằng mình có quyền lầm lạc. Lemas đột nhiên có vẻ khẩn trương, chăm chú nhìn qua kính chắn gió. Trong ánh đèn pha của chiếc xe, Liz nhận thấy một bóng người đang đứng giữa đường. Trong tay hắn cầm cây đèn pin nhỏ và hắn bật tắt liên hồi trong lúc chiếc xe lại gần. Lemas thì thầm. Đúng hắn rồi. Anh liền tắt đèn vào máy để cho chiếc xe theo đà lặng lẽ chạy về phía trước. Khi họ chạy lại, Lemas ngả người ra sau và mở cửa hậu. Liz không quay lại nhìn khi hắn lên xe. Cô đăm đăm nhìn về phía trước, dọc theo con đường sau bức màn mưa. Ông cứ chạy đúng 30 cây số giờ. Gã đàn ông nói giọng căng thẳng đầy sợ hãi. Tôi sẽ chỉ đường cho ông. Khi ta đến nơi, ông phải xuống xe và chạy tới chỗ bức tường. Đèn pha sẽ rọi ngay chỗ ông phải trèo. Ông hãy đứng yên trong ánh đèn. Khi luồng sáng xoay đi chỗ khác, ông mới khởi sự trèo. Ông sẽ có 90 giây để leo qua. Ông qua trước. Hắn nói với Lemas. Rồi cô gái sẽ theo sau. Ở phần dưới đã có sẵn mấy nấc thang bằng sắt. Sau đó, ông phải cố hết sức tự đu mình lên. Ông sẽ ngồi trên đầu tường và kéo cô gái lên. Ông hiểu chứ? Chúng tôi hiểu. Lemas bảo, ta còn bao lâu nữa? Nếu ông lái đúng 30 cây số giờ, thì độ 9 phút nữa ta sẽ đến nơi. Đèn pha sẽ rọi lên bức tường đúng 1 giờ 5 phút. Họ có thể cho ông 90 giây, không hơn. Lemas hỏi, sau 90 giây đó, chuyện gì sẽ xảy ra? Họ chỉ có thể cho ông 90 giây. Hắn nhắc lại, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Chỉ có một đội lính gác được chỉ thị. Họ tưởng rằng ông được cài vào Tây Berlin. Họ đã nhận lệnh không được tỏ ra quá dễ dàng. 90 giây là đủ. Lemas đáp lại nhạt. Tôi cũng hy vọng là thế. Anh định giờ giấc như thế nào? Hắn đáp. Tôi đã so đồng hồ với viên trung sĩ chỉ huy đội lính gác. Một ánh đèn lóe sáng rồi tắt ở ngay phía sau xe. Hắn cho biết, lúc này là 12 giờ 48 phút, ta phải đi đúng lúc 1 giờ kém 5, còn phải đợi 7 phút. Họ ngồi trong im lặng hoàn toàn, chỉ có tiếng mưa rơi trên mui xe. Con đường trải đá chạy dài trước mặt, cách khoảng 100 thước mới có một ngọn đèn vàng vọt. Khắp xung quanh không một bóng người. Trên đầu họ nền trời được soi lờ mờ bằng những vạch ánh đèn hồ quang thiếu tự nhiên. Thỉnh thoảng, luồng sáng của một ngọn đèn pha lóe lên rồi lại tắt. Ra về bên trái, Leomas chợt trông thấy một làn sáng dao động liên tục ngay phía trên đường chân trời. Khi mạnh, khi yếu, tựa hồ phản chiếu một đám cháy. Gì vậy? Anh chỉ tay về phía đó hỏi.
Sở thông tin, hắn trả lời.
Một dàn đèn dọi các đầu đề tin tức vào Đông Berlin.
Thì ra thế, Leomas lẩm bẩm. Lúc đó họ đã gần đến cuối đường.
Không có chuyện quay trở lại, hắn nói tiếp. Ông ấy đã nói với ông rồi chứ, không có cơ hội thứ hai.
Leomas đáp. Tôi hiểu.
Nếu có chuyện gì trục trặc, nếu ông ngã hoặc bị thương, ông cũng đừng quay lại. Nội trong phạm vi bức tường thì hễ trông thấy ai là người ta bắn liền. Ông buộc phải trèo qua.
Tôi hiểu,
Leomas nhắc lại. Anh ta đã cho tôi hay. Ngay lúc ông xuống xe là ông đã ở trong khu vực đó rồi.
Chúng tôi biết rồi, bây giờ anh hãy im đi,
Leomas bẻ. Rồi anh nói thêm. Anh sẽ lấy xe về phải không?
Ngay khi ông xuống xe, tôi sẽ lái đi. Như vậy cũng nguy hiểm cho tôi lắm, hắn đáp.
Tệ quá, Leomas lại nhạt bảo. Im lặng lại buông xuống. Rồi Leomas hỏi. Anh có súng không?
Hắn nói.
Có, nhưng tôi không thể đưa cho ông. Ông ấy đã dặn tôi không được đưa cho ông. Ông ấy nói trước sau gì ông cũng sẽ hỏi.
Leomas cười nhẹ.
Tôi đã đoán trước, anh nói.
Leomas mở máy. Với một tiếng ồn vang khắp con đường, chiếc xe từ từ chạy tới.
Họ chạy được chừng 300 thước thì hắn thì thầm đầy kích động.
Vào đây đi, rồi rẽ trái.
Họ ngoặt vào một con đường phụ hẹp, có nhiều sạp hàng bỏ trống dọc theo hai bên, chỉ chừa một khoảng vừa đủ cho một chiếc xe chạy qua.
Rẽ trái ngay đi.
Họ lại rẽ thật nhanh, lần này chạy vào giữa hai tòa nhà cao như đang tiến vào một ngõ cụt. Có quần áo phơi ngang đường và Liz băn khoăn không biết có thể chạy qua phía dưới hay không.
Trong lúc họ tới gần chỗ có vẻ như là một đường cụt, hắn lại nói, rẽ trái nữa, cứ chạy theo lối này đi.
Leomas liền chạy lên lề, băng vỉa hè. Rồi họ chạy vào một con đường đi bộ rộng, bên trái có một hàng rào siêu vẹo và bên phải là một tòa cao ốc không có cửa sổ. Họ nghe một tiếng la đâu đó ở trên đầu, một giọng người đàn bà, và Leomas lẩm bẩm, ồ câm miệng đi.
Trong lúc anh loạng choạng rẽ xe ở một khúc quanh vuông góc trên lối đi thì gần như đụng ngay đường cái.
Anh hỏi, lối nào?
Chạy thẳng qua quá hiệu thuốc, ở giữa hiệu thuốc và bưu điện.
Đây rồi.
Hắn chồm tới trước để nỗi mặt anh ngang với mặt họ.
Hắn vươn cánh tay qua Leomas để chỉ đường, đầu ngón tay dí lên mặt kính chắn gió.
Leomas rít lên,
lùi lại, rút tay về. Làm sao tôi thấy đường được khi anh cứ chỉ trỏ lung tung như vậy?
Gài số 1, anh lái xe vọt qua con đường rộng. Liếc mắt về bên trái, anh sửng sốt trông thấy cổng Brandenburg đổ sộ cách đó chừng 300 thước và đám xe nhà binh hắc ám ngay dưới chân cổng.
Leomas bỗng hỏi, ta đang đi đâu đây?
Gần đến rồi, bây giờ ông hãy chạy chậm thôi.
Bên trái, chạy qua bên trái.
Hắn kêu lên.
Leomas vội vàng bẻ quạt tay lái, vừa kịp, và họ phóng qua cổng vòm hẹp vào một khoảng sân. Hết phần nửa các cửa sổ đã mất hoặc bị bít lại bằng ván. Nhiều khung cửa tối tăm như những cái miệng đang há hốc ra với họ.
Ở cuối sân là một cánh cổng đã được mở sẵn.
Chạy qua đó đi,
gã đàn ông ra lệnh bằng một giọng thì thầm hối hả trong bóng tối.
Rồi rẽ ngay bên phải,
ông sẽ thấy một ngọn đèn đường ở bên tay phải.
Ngọn đèn tiếp đó đã bị vỡ.
Khi đến ngọn đèn thứ hai này, ông hãy tắt máy và cho xe trôi tới chỗ vòi cứu hỏa.
Chính chỗ đó. Sao anh không tự lái lấy? Ông ấy bảo ông phải lái xe, như thế sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Họ qua cổng và rẽ gấp về phía tay phải. Họ đã ra một con phố chật hẹp và tối om. Tắt đèn. Lemas liền tắt đèn xe, lái từ từ tới ngọn đèn đường thứ nhất. Về phía trước, họ có thể trông thấy ngọn thứ hai không sáng. Tắt máy, chiếc xe lặng lẽ lăn bánh qua khỏi cột đèn cho đến khi cách độ chừng 20 thước trước mặt. Họ cùng nhận thấy bóng dáng lờ mờ của vòi cứu hỏa. Lemas đạp thắng và chiếc xe nhẹ nhàng dừng lại. Lemas thì thầm. Ta đang ở đâu đây? Có phải ta vừa băng qua Lenin, Ali? Greswanden Stress. Rồi ta đã rẽ về hướng Bắc. Giờ ta đang ở phía Bắc, Bernastras. Pankow ư? Gần đó, xem kìa. Gã đàn ông chỉ tay về phía một con đường ngang bên trái. Ở cuối đường, họ trông thấy một khoảng tường màu nâu xám trong ánh đèn hồ quang lờ mờ. Trên đầu tường răng 3 lớp kẽm gai. Cô gái làm sao trèo qua rào kẽm gai được? Nơi ông trèo qua kẽm gai đã được cắt bỏ, đã có sẵn một khoảng hở nhỏ. Ông chỉ có 1 phút để đến chân tường. Tạm biệt hai người. Họ xuống xe, cả ba. Lemas nắm cánh tay Liz và cô giật ra, tựa hồ anh đã làm cho cô đau. Gã người Đức lại nói, tạm biệt hai người. Lemas chỉ nói khẽ, anh đừng nổ máy xe trước khi chúng tôi qua được bên kia. Liz nhìn gã người Đức một lúc trong ánh sáng yếu ớt. Cô thoáng thấy ấn tượng về một khuôn mặt đầy lo âu hãy còn trẻ, bộ mặt của một gã thiếu niên cố tỏ ra can đảm. Cô nói, tạm biệt anh. Cô gỡ tay ra và theo Lemas băng qua phố đi vào con đường hẹp dẫn tới bức tường. Trong lúc tiến vào con phố này, họ nghe tiếng xe nổ máy phía sau lưng, rồi chiếc xe quay lui nhanh và chạy về hướng họ vừa đến. Thằng khốn rút thang mất rồi. Lemas vừa liếc nhìn lại chiếc xe đang rút lui, vừa lẩm bẩm. Liz không nghe rõ anh nói gì. Chương 26. Dã từ vùng đất lạnh. Hai người cùng bước nhanh. Chốc chốc, Lemas lại liếc ra sau xem Liz có theo kịp không. Khi đến cuối đường, anh ngừng lại, thụt vào bóng tối của một khung cửa và nhìn đồng hồ. 2 phút, anh thì thầm. Cô không nói gì. Cô đang chăm chú nhìn bức tường phía trước và đống đổ nát đen xì nhô lên đằng sau. Lemas nhắc lại. 2 phút. Trước mắt họ là một dải đất trống chừng 30 thước, chạy dọc theo tường về cả hai hướng. Có lẽ cách xa chừng 70 thước về phía tay phải là một tháp canh. Luồng ánh sáng của ngọn đèn pha từ đó cứ soi dọc dải đất trống. Một màn mưa bụi răng trong không gian khiến cho ánh sáng phát ra từ những ngọn đèn hồ quang thêm tù mù vàng vọt như một tấm màn mỏng phủ lên thế giới bên kia. Không thấy bóng dáng một người nào, không có một âm thanh nào, một quang cảnh hoàn toàn trống trải. Ngọn đèn pha từ tháp canh bắt đầu dò dẫm dọc theo tường về phía họ, do dự. Mỗi lần nó ngừng lại, họ có thể trông thấy từng viên gạch và đường vữa đắp vội vàng, cầu thả. Trong lúc họ đang chăm chú nhìn, thì luồng ánh sáng dừng lại ngay trước mặt. Lemas nhìn đồng hồ. Sẵn sàng chưa? Anh hỏi. Cô gật đầu. Nắm lấy cánh tay cô, anh bắt đầu bước thận trọng qua dải đất trống. Liz muốn chạy, nhưng anh giữ cô chặt đến nỗi cô không thể chạy được. Lúc này, họ đã đi được nửa đường tới bức tường. Vòng bán nguyệt ánh sáng hắt bóng họ về phía trước. Luồng đèn rọi ở ngay trên đầu. Lemas cương quyết giữ Liz sát bên cạnh anh. Tựa hồ sợ Man sẽ không giữ lời hứa và sẽ bằng cách nào đó cướp mất cô vào phút cuối. Họ gần tới bức tường thì luồng đèn pha quét về hướng bắc, bỏ lại họ trong bóng tối đen đặc chốc lát. Vẫn nắm tay Liz, Lemas dắt cô lầm lũi bước tới. Bàn tay trái của anh đưa ra trước đến khi thình lình đụng phải lớp gạch thô cứng. Lúc này anh đã có thể phân biệt được bức tường và ngước lên trên anh, trông thấy 3 vòng kẽm gai và những chiếc móc thép tàn bạo giữ chặt dây kẽm. Mấy mấu kim khí tương tự móc chân của dân leo núi đã được đóng sẵn vào gạch. Nắm lấy cái cao nhất, Lemas đu mình lên thật nhanh cho đến khi lên tới đầu tường. Anh rất mạnh quặn kẽm gai phía dưới thì thấy nó đã được cắt đứt. Nào, anh thì thào cấp bách, em bắt đầu leo đi. Nằm bẹp trên đầu tường, anh thò tay xuống, chụp bàn tay cô đang giơ cao lên, rồi từ từ kéo cô lên, trong lúc chân cô mò được mấu kim khí thứ nhất. Bỗng nhiên cả thế giới như bừng cháy. Từ khắp mọi phía, trên đầu cũng như bên hông họ, những luồng ánh sáng chói lòa cùng tụ lại, chiếu lên mình họ, chính xác đến tàn bạo. Leomas bị chói mắt, phải xoay đầu đi, cuống cuồng giật mạnh cánh tay Liz. Lúc này cô đang đung đưa chới với. Anh tưởng là cô đã bị trượt nên vừa hoảng hốt gọi cô, vừa cứ thế kéo cô lên. Anh không nhìn thấy gì, chỉ có một đám màu sắc hỗn loạn nhảy múa điên cuồng trước mắt. Rồi có hồi còi rít lên lanh lảnh, những tiếng quát tháo ra lệnh, gần như quỳ xoạc chân trên đầu tường. Anh thò cả hai cánh tay xuống, nắm lấy hai cánh tay cô và bắt đầu kéo cô lên về phía anh từng chút một, trong lúc chính anh cũng chênh vênh muốn ngã. Rồi họ bắn từng tràng một, chừng 3-4 tràng, và anh cảm thấy người cô giật búng, hai cánh tay mảnh mai của cô tuột khỏi bàn tay anh. Anh nghe một giọng nói bằng tiếng Anh vang lên từ phía tây bức tường. Nhảy đi Alex, trời ơi, nhảy xuống đi. Bây giờ thì ai cũng la lên, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức lẫn lộn với nhau. Anh nghe giọng nói của Smiley khá gần. Cô gái đâu? Đưa tay che mắt, anh nhìn xuống chân tường và cuối cùng cũng trông thấy cô đang nằm bất động. Anh ngập ngừng một lát, rồi hết sức chậm rãi, anh leo xuống những mấu thép bàn nãy, cho đến khi đứng cạnh bên cô. Cô đã chết, mặt ngoảnh đi, mái tóc đen xõa lên má như để che mưa cho cô. Họ dường như do dự trước khi tiếp tục bắn. Có tiếng ai quát lên ra lệnh, nhưng vẫn không ai bắn. Cuối cùng họ bắn anh 2 hay 3 phát. Anh đứng sững, trừng mắt nhìn quanh như một con bò rừng đã bị mù giữa đấu trường. Trong lúc ngã xuống, Leomas trông thấy một chiếc xe hơi nhỏ bị nghiền nát giữa hai chiếc xe tải lớn, và mấy đứa trẻ hớn hở vẫy tay qua khung cửa.
Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.